tiếng chi minh an tung tiền để thế gian dài vô thường nhiều ngữ tiếng nhân sư phật thế tôn nhất tâm đành để chánh pháp do phật thiện 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 thần thiện thiện đến thế chứng nghĩa vừa ngoài thời gian nghĩa mang thân thường nghĩa chương nhớ tâm thành lệ kế tăng đề từ thế tôn bật nhiều hành trở hành như ly hành chân chánh hành gồm bốn đôi tam vị đang nhớ về phẩm tăng phẩm thế phẩm kính lễ và phước nghĩa vô thường không. con cháu ba phúc lên cao thượng hiếu thần bằng sinh thần cắm sông bờ và có sông bằng nghệ thương thiện là phúc lên cao thượng bố thí hành đúng pháp như nguyên hằng nguyên nguồn thần vi không lỗi lầm là phúc lên cao thượng xa lý tâm niệm ác cử chế không say xưa tinh thần công thiện pháp là phúc lên cao thượng biết cung kính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương hiệp kiếm xa môn tùy thời cảm hứng pháp là phúc lên cao thượng thần thấy được vị thanh đế chứng ngộ qua niết bàn là phúc lên cao thượng khi xuất chạm biệt đời
đấng công đồng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng những sợ thành như thế không chỗ nào thôi thân thấy được an toàn là phúc lên cao
Nam mô Bhuddhaya, Nam mô Sanghaya, Nam mô Dhammaya. Con vô thường không chiếm thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 5 tháng 4 năm 2012, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Bánh Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. California 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Paris 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều. Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma hôm nay tăng chi bộ bố thí sẽ do thượng tọa Tuệ Siêu giảng giải với sự điều hợp của sư Pháp Tín. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta an nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tăng Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thai đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì, giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh năng giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Hôm nay là 15 tháng 4 năm 2012, nhằm ngày rằm tháng 3 năm âm lịch, là ngày Bồ Tát. Vậy xin mời Sít Huệ Ngọc thay mặt giới tử lên xin giới ạ. Quý Phật tử nào muốn xin giới xin chuẩn bị, mời Sít Huệ Ngọc thay ạ. Dạ, xà thú, kính cảm ơn chị vô thường. Nam mô Phật Thầy á, con thành kính đảnh lễ Tam Bảo. Dạ, con Quỳ Ngọc thành kính đảnh lễ Thượng tọa Tỳ Siêu, Đại đức Minh Hạnh, Đại đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng ni. Kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thọ bát con trai. Quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng Quỳ Ngọc xin giới ạ. Chúng con kính cung thỉnh Đại đức Pháp Tính từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Bụt Thaya, Nam mô Tham Maya, Nam mô Sang Khaya. Ukasa Mayang Phang Te Kisarane Nasa Atang Gatamman Nagatang Upo Satang Yachama Dutiyambi mayang phang te tisara ne nasa a thang jasam man na cha tang upo sa thang ya cha ma tatiyambi mayang phang te tisara ne nasa a thang jasam man na cha tang upo sa thang ya cha ma ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô tát ra bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tát ra bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tát ra bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng chánh đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Bụt thân sa na năng gạch cha mi đệ tử nguyện quy y Phật.
Bụt thân Saranang Yachami, đệ tử nguyện quy Phật.
Thammăng sa na năng gạch cha mi đệ tử nguyện quy y Pháp.
Saranang Yachami, đệ tử nguyện quy Phật.
Sang khăng sa năng gạch cha mi đệ tử nguyện quy y tăng.
Sang khăng Saranang Yachami, đệ tử nguyện quy tăng.
Dutiyambi bị Bụt thân sa năng gạch cha mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyambi Dutiyambi Puthang Saranang Gacchami. Lần thứ hai về từ nguyện quy Phật.
Dutiyambi Thammang Saranang Gacchami. Lần thứ hai về từ nguyện quy Phật.
Dutiyambi Thammang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Thammang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật.
Dutiyambi Sangkhang Saranang Gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng.
Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyambi Buddhang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Thammang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật.
Tatiyambi Thammang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật.
Tatiyambi Sangkhang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng.
Tatiyambi Sangkhang Saranang Gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng.
Sangra Akkhanang Paripurnang. Các vị tam bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu.
A ma phan tê. Dạ xin vâng.
Panatipata quê Ramanisika Padang Sapmaniyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Panatipata quê Ramanisika Padang Sapmaniyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh.
Aninna dana quê Ramanisika Ca Bà Đăng Sắc Ma Ni Gia Mi. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Adinna Dana Veramani Sika Bà Đăng Sắc Ma Ni Gia Mi. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp.
Abrahmacharya Vairamanisika Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trực hạnh.
Abrahmacharya Vairamanisika Padang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trực hạnh.
Musawada Vairamanisika Padang Sapmaniyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musawada Vairamanisika Padang Sapmaniyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Supramaya Machapapa Dathana Vairamanisika Padang Sapmaniyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Sukra Meraya Majapamadatana Veramani Sikhabadang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Vika Lappu Chakna Veramani Sikhabadang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn khi thờ.
Vikalapochana Veramani Sikapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nachagitakwaditakvisukadatvatna Malangantakvilepanatharatnakmandatnakvipusanathana Veramani Sikkhapadang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nachagita wa dita wisu kadasana malagan thawile panatharana man dana wifu sanathana veramani sika padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Cha Sayana Maha Sayana Veramani Sikha Patang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng cỏ cao sang.
Ucha Sayana Maha Sayana Veramani Sikha Patang Samadhyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tọa cao sang. Itmang athang jasamman na jatang puthapan nyatang upo satang itman charatan itman jadiwasang sama dewa abiratitum sama diyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì ba quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atasika badani upo satasi na wase na iman jaratin iman jadi wasang sa tukang kato apak made na samarakitabang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới hải chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành.
Si lê na sục ta tinh gian ti si lê na po ga sam ba da si lê na ni bu tinh gian ti tat ma si lăng vi so tha ye. Người giữ giới hằng được phúc túc mạng chung thọ sanh, lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì dở cho được tịnh thanh.
Sa thủ sa thủ lành thay, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên. Gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. quy y Pháp đạo chân chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngựa mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân hậu ý khởi sanh, ngựa mong Tăng bảo đức lành tự dung.
Chattaro thamma watthanti ayuvanno sukhang bhavanang. Cả quân Pháp chúc mừng là sống lâu sắc đẹp an vui sức mạnh hằng thêm đến người, là người năng nghiêng mình lễ bái cúng dường đến Tam Bảo và có lòng tôn kính đến các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão.
Sa thủ sa thủ lành thai, chúng con xin hồi hướng phước lành, khắp cùng Pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân, hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên, cầu xin hộ Pháp chư thiên, Pháp tâm hoan hỷ báo truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, Pháp luân thường chuyển nhà nhà an thương. Chúng sanh ba cõi sáu đường, do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu y thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-tha-ya. Chúng con thành kính đảnh lễ và kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, để tiếp theo bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Bụt-tha-ma bố thí, chúng con kính cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi trở lời giảng nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt-tha-ya.
Nam mô Bụt-tha-ya, Nam mô Tham-ma-ya, Nam mô Sang-kha-ya. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Kỳ Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạnh, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay, room Phật Pháp Bút Tát Tâm Má của chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Kỳ Siêu giảng một cái đề tài nói về bố thí. Thì kính thưa quý vị, thường thường á, chúng ta thấy rằng cái đề tài bố thí á, hình như là rất là phổ thông, hoặc là rất quen thuộc. Nhưng mà quý vị biết rằng ở trong Tam Tạng Kinh Điển hoặc là ở trong tất cả các pháp môn á, thường thường á, chúng ta thấy rằng bố thí sẽ khởi đầu, bố thí sẽ là một cái pháp cho tất cả những người Phật tử, những người cư sĩ lấy cái pháp này làm cái pháp khởi đầu để mà tu tập. Thường thường á, quý vị thấy rằng á, nếu mà chúng ta đó mà không có bố thí á, chúng ta cũng khó tu tâm từ. Hoặc là nếu mà chúng ta không có bố thí á, thì chúng ta cũng rất là khó tu được thiền quán hoặc là thiền chỉ, vân vân. Nói chung thường thường quý vị thấy rằng có nhiều khi đối với những vị hành giả mà tu thiền mà gặp những phiền não hoặc là gặp những khó khăn, thì các vị thiền sư cũng hướng dẫn những vị hành giả đó nên một lần nào đó sẽ thực hiện cái pháp bố thí. Nhưng mà bài học ngày hôm nay đó thì kính thưa quý vị, không phải là nói đến cái sự bố thí nó bình thường, mà nói về những cái nguyên nhân nào làm cho bố thí được cái kết quả nó bé, nó nhỏ, và những cái nguyên nhân nào làm cho cái sự bố thí đó được cái kết quả nó lớn. Thì cái đoạn này thì được các cái vị Phật tử ở trong cái xứ Champa đã đi đến thỉnh ngài Sariputta, có nghĩa là ngài Xá Lợi Phất, đi đến để mà thỉnh ngài Sariputta đến hỏi Đức Phật và xin nghe xin được nghe pháp từ nơi miệng của Đức Thế Tôn, có nghĩa là xin được nghe pháp từ nơi Đức Thế Tôn. Thì kính thưa quý vị, để chúng ta được biết rõ về những cái nguyên nhân nào mà bố thí không có cái kết quả lớn và những cái nguyên nhân nào bố thí mà được cái kết quả lớn, chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Tuệ Siêu là vị giảng sư chính thuyết giảng trong buổi học ngày hôm nay. Trước khi chúng ta được nghe Thượng Tọa Tuệ Siêu thuyết giảng, giờ đây thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên đọc phần chánh văn. Sau đó thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu thuyết giảng. Nam mô Bụt Thà giáo.
Dạ, Nam mô Bụt Thà giáo. Dạ, chúng con thành kính tri ân đại đức Pháp Tính. Dạ, con thấn hạnh kính bản lễ quý chư tôn đức tăng ni, con kính chào quý cô chú anh chị. Dạ, con xin phép được thay được điều khuyết cho cô Tịnh Lạc đọc phần chánh văn ngày hôm nay. Dạ, bài học hôm nay giáo trình lớp Phật pháp Bụt Thà Nam Má bố thí tăng chi bộ Anguttara Tara Nikaya, hoặc chương 7, 7 pháp, phẩm đại tế đàn, 49, bố thí, phần A. Một thời Thế Tôn ở Champa, trên bờ sông Gagara, bấy giờ có nhiều cư sĩ ở Champa, đi đến Thế Tôn, đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Sariputta, rồi ngồi xuống một bên, ngồi xuống một bên. Các nam cư sĩ ấy thưa với tôn giả Sariputta: Thưa tôn giả, đã lâu lắm chúng con không được nghe pháp thoại từ miệng Thế Tôn. Lành thay thưa tôn giả, nếu nay chúng con được nghe pháp thoại từ miệng Thế Tôn. Vậy này chư hiền, hãy đến trong ngày lễ trai giới Uposatha, các thầy sẽ được nghe pháp thoại từ miệng Thế Tôn. Thư vâng, thư tôn giả. Các nam cư sĩ ở Champa ấy vâng đáp tôn giả Sariputta, từ chỗ ngồi đứng dậy, áp thân bên thủ hướng về tôn giả rồi ra đi. Rồi các nam cư sĩ ở Champa đến ngày lễ trai giới, đi đến tôn giả Sariputta. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Sariputta, rồi đứng một bên. Rồi tôn giả Sariputta cùng với các nam cư sĩ ở Champa đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, rồi tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn: Có thể bạch Thế Tôn, ở đây có hạng người bố thí như vậy không được quả lớn, không được lợi ích lớn, nhưng bạch Thế Tôn, có thể ở đây có hạng người bố thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn. Này Sariputta, có thể ở đây có hạng người bố thí như vậy, không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Có thể, này Sariputta, ở đây có hạng người bố thí như vậy, được quả lớn, được lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng người bố thí như vậy, không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, ở đây có hạng người bố thí như vậy, được quả lợi ích lớn. Ở đây, này Sariputta, có người bố thí với tâm mong cầu, bố thí với tâm trói buộc về kết quả, bố thí với tâm mong cầu được chất chứa, thí với ý nghĩ, tôi sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau. Vị ấy bố thí như vậy cho các sa bà la môn, bố thí đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương thơm, hương liệu, giường nằm, những trú xứ, đèn đuốc. Hay nghĩ thế nào, này Sariputta, ở đây có thể có hạng người bố thí như vậy không? Thưa có, bạch Thế Tôn, ở đây, này Sariputta, có hạng người bố thí với tâm mong cầu, bố thí với tâm trói buộc, bố thí với tâm mong cầu được chất chứa, bố thí với ý nghĩ, ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau. Vị ấy bố thí như vậy, khi thân hoại mạng chung, được sanh cộng trú với chư thiên ở bốn thiên vương, và vị ấy khi nghiệp được đoạn tận, thần lực ấy, danh tiếng ấy, uy quyền ấy được đoạn tận, vị ấy trở thành vị trở lưu lại trạng thái này. Dạ con kính mời cô Nguyễn Đức Hạnh đọc phần bi. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Phần bi câu thứ tư. Ở đây này Sariputta, có người bố thí không với tâm cầu mong, bố thí không với tâm trói buộc, bố thí không với mong cầu được chất chứa, bố thí không với ý nghĩ ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau, bố thí không với ý nghĩ lành thai sự bố thí, bố thí không với ý nghĩ cái này có được cho trong đời quá khứ, đã được tổ tiên làm trong quá khứ, ta không nên để truyền thống gia đình này bị bỏ quên. Bố thí không với ý nghĩ ta nấu ăn, các người này không nấu ăn, ta không xứng đáng là người nấu ăn, lại không bố thí cho người không nấu ăn. Bố thí không với ý nghĩ như các vị ẩn sĩ thời xưa có những tế đàn lớn như Athaka, Wamaka, Wamadewa, Vatsamitta, Yamatagi, Angirasa, Pahawatoja, Vesatha, Kassapa, Pahagu. Cũng vậy, ta sẽ là người san sẻ các vật bố thí này. Bố thí không với ý nghĩ, do ta bố thí vật bố thí này, tâm được tịnh tính, hủy diệt khởi lên. Những vị ấy bố thí với ý nghĩ để trang nghiêm tâm, để trang bị tâm. Và đối với sa môn hay bà la môn, vị ấy bố thí đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, vòng hoa, hương thơm, hương liệu, giường nằm, trú xứ, đèn đuốc. Thì nghĩ thế nào, này Sariputta, ở đây có hạng người có thể bố thí như vậy không? Thưa có, bạch Thế Tôn, này Sariputta, ở đây ai bố thí không với tâm cầu mong, bố thí không với tâm trói buộc, bố thí không với mong cầu được chất chứa, bố thí không với ý nghĩ ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau, bố thí không với ý nghĩ lành thai sự bố thí không với ý nghĩ cái này đã được cho trong đời quá khứ, đã được tổ tiên làm trong quá khứ, ta không nên để truyền thống gia đình này bị bỏ quên. Bố thí không với ý nghĩ ta nấu ăn, các người này không nấu ăn, ta không xứng đáng là người nấu ăn, lại không bố thí cho người không nấu ăn. Bố thí không với ý nghĩ như các vị ẩn sĩ thời xưa có những tế đàn lớn như Athaka, Wamaka, Wamedewa, Vatsamitta, Yamatagi, Angirasa, Bhadoja, Vesatha, Kassapa, Bhagu. Cũng vậy, ta sẽ là người san sẻ các vật bố thí này. Bố thí không với ý nghĩ, do ta bố thí vật bố thí này, tâm được tịnh tính, hủy diệt khởi lên. Những vị ấy bố thí với ý nghĩ để trang nghiêm tâm, để trang bị tâm, do vị ấy bố thí như vậy. Sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú cộng trú với chư thiên ở phạm thiên, ở phạm chúng thiên, và khi vị ấy nghiệp được đoạn tận, thần lực ấy, danh tiếng ấy, uy quyền ấy được đoạn tận, vị ấy trở thành vị bất lai, không trở lui trạng thái này. Này Sariputta, đây là nhân, đây là duyên, khiến cho ở đây một hạng người bố thí như vậy không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Này Sariputta, nhưng đây cũng là nhân, là duyên khiến cho ở đây có hạng người bố thí như vậy được quả lớn, được lợi ích lớn. Chúng con kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Ya.
Nam Mô Bụt Tha Ya. Trước hết thì xin cáo lỗi với các vị trong ban điều hành. Hôm qua chúng tôi nhận lời thuyết giảng, nhưng mà đêm hôm qua chúng tôi thức trọn đêm, mất ngủ vì cái bệnh khớp nó hoành hành. Và hồi chiều đến giờ chúng tôi đã giảng hai thời pháp rồi, cho nên chúng tôi có thỉnh Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức đã nhận lời điều khuyết giảng cho chúng tôi bài học ngày hôm nay. Thì giờ này các MC đã đọc bài xong, và xin cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân quan hỷ giảng bài cho buổi học hôm nay. Xin tri ân Đại Đức Pháp Tân giúp thì chúng tôi. Nam Mô Bụt Tha Ya.
Dạ Nam Mô Bụt Tha Ya. Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính, Cha Lý Sư Liên Hóa, cùng với cô Tu Nữ, Thưa Cha Quý Phật Tử. Dạ, quý vị có nghe rõ không? Xin thưa quý vị rằng khi nãy giờ đó thì thật sự chúng tôi cũng sơ ý, là vì Thượng Tọa Tuệ Siêu có trách một cái câu để nhờ chúng tôi giảng, nhưng mà ngược lại thì chúng tôi cứ nghĩ rằng gọi cho chúng tôi đó là phải ở lại coi như là thảo luận, thì chúng tôi lại dạy lên ngay xong chúng tôi ra ngoài, nhưng chúng tôi cũng không có nghe đọc rõ về cái ý nghĩa của nội dung. Thật sự mới vừa vào á thì chúng tôi nhận được cái tin như vậy, cho nên là quý vị hôm qua chúng tôi biết là Thượng Tọa Tuệ Siêu đã giảng cũng như là đã bệnh, bị bệnh, cho nên là Thượng Tọa không có đủ sức khỏe để giảng. Và chúng tôi thì không có vào, chưa có ai gửi cho chúng tôi một cái bài nào hết. Và chúng tôi thì bước ra bên ngoài không có nghe được nội dung của bài giảng, cho nên là bây giờ thì chúng tôi không thể giảng được. Thấy Đại Đức Pháp Đăng rất quan hỷ, là thấy Đại Đức Pháp Đăng đưa tay, xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng quan hỷ thảo luận, quan hỷ giảng giúp cho bài học hôm nay. Vì Thượng Tọa Tuệ Siêu có chat mà chúng tôi cũng nghĩ rằng tôi sẽ ở lại để thảo luận, và xa thú. Nhưng mà thời chót thì nghe đi ra ngoài xong rồi nghe Thượng Tọa nói là nhờ chúng tôi khác, thật sự chúng tôi cũng về sơ ý. Thôi bây giờ cũng không còn có thời gian, kính thỉnh Đại Đức Pháp Đăng quan hỷ tiếp giảng cho bữa nay đi. Dạ, xa thủ kính thỉnh Đại Đức.
Dạ, vì hồi nãy dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, này được Pháp Tân, này được Minh Hạnh, này được Pháp Tính, cùng với chư tôn đức tăng, kính chào ni sư liệu pháp và đăng giáo với phật tử. bữa nay thì vừa mới vừa sám hối ở trên chánh điện rầm sám hối xong rồi vừa xuống thì cũng thấy từng tờ chát với dòng chát nhưng mà nghe cũng không có thấy nữa, sao khi xuống thì mới thấy từng trò từng thoại chat thành nói giảng dùm. Hôm nay thì như là các MC cũng cũng không có lấy bài nữa quý vị, như là cũng không có lấy bài nữa. Giờ giảng sư tự lấy bài để giảng. Sao bữa nay là bữa nay rầm như là chư tăng ở trên trời dưới đất gì cũng bận thì các cư sĩ cũng bận hết rồi ha, chắc có lẽ là cũng vậy. Thôi thì bây giờ chúng tôi cũng cố gắng để ý cái bài. Thôi thì bây giờ bắt đầu bước vào buổi giảng. Tham-ma-sa-va-na-ka-lo-va-yam-pa-đan-ta Nam mô Bụt Thành Cha Tham Mạnh Cha Sang Thành Cha A Tha Đề Văn Tề Ni. Đệ tử xin thành tình thân cầu ý kính lễ Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Phật Bảo là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi, ngài có trí tuệ viên mãn, đã bảo kỹ bánh xe sanh tử luân hồi, là thầy của trời người, cha lành của bốn loài. Pháp Bảo là những phương lương diệu dược năng trị lành những căn bệnh tiền não chúng sanh, nếu ai thực hành cho Pháp Bảo hằng được an vui giác ngộ. Tăng Bảo là người hành trì cái chân lý thừa truyền chánh pháp, các ngài đắc quả thánh hoặc toàn phàm, các ngài là bậc mô phạm của quần sanh, là bậc điền và chư thiên và nhân loài. Do sự kính lễ Đức Tam Bảo kính dân phần cuối đến chư tôn Đức Tam như vậy, cô tùng nữ chư thiện nam tín nữ, kính bạch với ngài kính thưa gì lớp ba Phật pháp hôm nay thì chúng ta học về bố thí ở trong cũng là tăng chi bộ kinh về cái chương bảy pháp cái phẩm mà tế đàn. Và chúng ta cũng biết Đức Phật ngày ở đời thì rất là nhiều những cái vị Bà La Môn đương thời mà chúng ta thấy điển hình như là Bà La Môn Cu Tá Đanh Tá trong trường bộ kinh. Và Bà La Môn này thì cũng không có biết cái cách tế đàn, và đến đã đảnh lễ hỏi Đức Phật, và Đức Phật ngài đã nói về các cái loại tế đàn, và ở trong đó thì ngài có chỉ dạy về cái cách tế vật và tế muỗng, 16 cái tế vật và 3 cái cách tế muỗng. Thì ở đây chúng ta thấy những cái người cư sĩ ở Kampa đã đến gặp tôn giả Sariputta và đã đảnh lễ tôn giả và muốn nghe cái pháp thoại từ nơi tôn giả Sariputta, và cũng là những cái ngày trai giới và đức và cái thời pháp thoại này thì được chính miệng Đức Thế Tôn ngày thuyết giảng, và những người nam nữ này đã vâng đáp và tôn giả Sariputta thuyết lại cái lời dạy của Đức Thế Tôn đến những cái người nam nữ cư sĩ ở trong cái Kampa, và đó là trong cái ngày trai giới. Và chúng ta ngày Sariputta ngày mới nói với những người nam nữ ở đó, và đã đến nơi Đức Phật, những người nam nữ đã đảnh lễ ngày Sariputta xong rồi đến nơi Đức Phật và ngồi xuống bên bên Đức Phật có Thế Tôn. Lúc bây giờ Bạch Thế Tôn ở đây có hạng người bố thí như vậy không được quả lớn, không được lợi ích lớn, nhưng Bạch Thế Tôn có thể ở đây hạng người bố thí như vậy được quả lớn, được lợi ích lớn. Và Đức Thế Tôn ngày nói nhân cái những người cư sĩ và có ngày Sariputta, và Đức Phật nói này Sariputta ở đây có thể có hạng người bố thí như vậy không được quả lớn, không được lợi ích lớn, có thể này Sariputta ở đây có hạng người bố thí như vậy được quả lớn, được lợi ích lớn. Thì lúc bây giờ tôn giả đã bạch Thế Tôn, nhân gì do duyên gì ở đây có hạng người bố thí như vậy mà không có được quả lớn, không có được lợi ích lớn, nhân duyên gì ở đây hạng người bố thí như vậy được quả lớn, được lợi ích lớn. Và ở đây này Sariputta có người bố thí với tâm mong cầu, sự bố thí tâm trói buộc về kết quả, bố thí với tâm mong cầu được chất chứa, bố thí với ý nghĩ tôi sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau. Thì ấy bố thí như vậy thì cho các sa môn bà la môn bố thí đồ ăn đồ uống vải mặc xe cộ vòng hoa hương thơm hương liệu. Như vậy thì giường nằm trú xứ đèn đuốc, thầy nghĩ như thế nào thì Sariputta ở đây có thể hạng người bố thí như vậy, thì bố thí như vậy không? Thưa có. Thì lúc đó thì Đức Thế Tôn nó ở đây này cho Đức Tát, các hàng người bố thí với tâm mong cầu, bố thí với tâm trói buộc, bố thí với cái tâm mong được bậc chất chất chứa, bố thí nghĩ ta hưởng thọ những cái này trong đời sau. Thì ấy bố thí khi như vậy, khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên ở bốn thiên vương, và vì ấy khi nghiệp công đức được đoạn tận, thân lực ấy, danh tiếng ấy và uy quyền được đoạn tận, thì ấy trở thành bị trở lui lại trạng thái này. Thì đây là một cái cách bố thí, và chúng ta thấy đối với cái mà thường thường chúng ta biết tại sao Đức Thế Tôn ngài nói như vậy, vì cái thiện nó trợ cho bất thiện. Chúng ta thấy có những cái thiện trợ cho thiện, có những cái thiện nó trợ cho bất thiện. Và một người bố thí thì chúng ta thấy đó là một cái tâm thiện, nhưng mà ngược lại người đó mong cầu kiếp sau mình sẽ được như vậy. Thường quý vị thấy rất là nhiều những câu chuyện như là nàng một cái người phụ nữ mà bố thí một cục đất sét đến bị đi khu, và mong rằng sau này tôi có được cảnh xúc như vậy, và vị này sau này được làm lễ quốc hoàng hậu. Và chư tăng đã thấy một cái chuyện rất là lạ, một người phụ nữ xấu mà được làm lễ quốc hoàng hậu, và chư tăng đã hỏi Đức Phật, và Đức Phật hề kể là cái chuyện quá khứ do nàng là cái con người thợ gốm mà cúng một cục đất sét, và khi mà bốc xuất chạm cục đất sét đó có một cái cảm nhận và đã phát hiện do cái sức bố thí đất này mà sao lại được cái cảm xúc mà cái cảnh xúc mà ai đụng vào thì không có thể quên được. Thì quý vị thấy Đức Thế Tôn á, ngài biết được cái nhiều khi người ta có những cái thiện tâm nhưng mà nó câu thanh cho bất thiện, đó là những cái thiện nghiệp công đức mà mình làm, nhưng mà khi mình mong rằng mong kiếp sau mình sẽ được những cái cảnh xúc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh sắc, những cái đó nó sẽ được như thế này như thế kia đó. Thì Đức Phật ngài nói khi mà người đã sanh có thể cộng trú với tứ đại thiên vương thôi, và khi mà cái người đó hoặc là nhân loại thôi, và khi cái người đó trở lui lại, có nghĩa là trở lui lại cái trạng thái này nữa, có nghĩa là người đó vẫn giống như chúng ta nói rằng cái phước hưởng hết phước vậy. Và chúng ta thấy có một điều mà Đức Phật ngài nói đó, một người tu tập hay là một người làm cái sự tu tập của mình đó mà mình hướng lại trời người đó, thì cái đó là Đức Phật gọi là bậc hạ. Rồi khi mà cũng cái sự tu tập thiện nghiệp đó nhưng mà mình hướng đến cõi sắc giới thì Đức Phật gọi là bậc trung. Cũng cái sự tu tập đó nhưng mình hướng đến sự giác ngộ đó thì Đức Phật gọi là bậc hạ, bậc thượng. Bậc thượng ở đây là cái người đó mấy cái thiện nghiệp công đức đó mà mong chấm dứt cái sự sanh thử, cái sự sanh thử đó. Bởi quý vị biết á, trừ khi nào mà chúng ta làm thiện mà chúng ta câu sanh cho thiện nữa, đó là chúng ta muốn chấm dứt luân hồi. Và cái thiện đó là cái thiện siêu thế thì nó cho ra cái quả thù thắng. Còn nếu mà chúng ta làm những cái thiện đó mà chúng ta mong rằng chúng ta được sanh về cõi Phạm Thiên đó, thì Đức Phật nói nó chỉ là bậc trung thôi. Cái cõi Phạm Thiên thì tương đối nó có thể cái đó nó nhẹ nhàng hơn cõi dục. Cõi dục, có nghĩa là cõi dục thì chúng ta thường hưởng những cái quả dục giới như là những cái tâm nhãn thức thọ xã, quả thiện, nhĩ thức thọ xã, tỷ thức thọ xã, thiệt thức thọ xã, thân thức thọ xã, tiếp thâu thọ xã, quan sát thọ xã thủy. Thì đó là khi mình tiếp nhận những cái cảnh sắc kinh khí dị ở cõi dục á, thì mình gọi chung là những cái tâm dục giới. Và những cái tâm dục giới như vậy á, thì thường thường á, nó có nhiều cái bất thiện ở trong đó, nên nó được gọi là thấp hơn. Còn những người mà họ bố thí hay với những cái thiện sự công đức mà họ muốn được chứng đắc những cái thiền định á, thì quý vị thấy thiền định đó, thì những cái người đó họ chỉ có cái nhãn căn để thấy Đức Phật, cái nhĩ căn để nghe lời dạy của Đức Phật. Thì chúng ta thấy họ còn đối với các cái căn như là tỷ căn, thiệt căn và thân căn xúc chạm được Phạm Thiên không có cái thân căn, hoặc là Phạm Thiên không có cái tỷ căn để ngửi những cái mùi thơm, hoặc là không có cái sự xúc chạm, cái nghĩa là những người phát sái. Nhìn vào cái đó thì chúng ta thấy Đức Thế Tôn người nói rằng đó là cái bậc trung, và cái bậc thượng là khi nào đó mình làm với cái thiện nghiệp công đức đó mà mình mong những cái thiện nghiệp công đức này để cho mình chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi, thì cái đó chúng ta gọi là bậc thượng. Vì chúng ta thấy rằng một cái tâm thiện mà nó câu sanh cho thiện sanh đó, thì đó là thù thắng. Còn một cái tâm thiện mà câu sanh cho thiện siêu thế sanh đó, đó là một cái sự thù thắng. Còn cái mà thiện mà câu sanh cho bất chuyển sanh á, thì nó không có thù thắng hay là nó tương đối nó có thể hạ liệt hơn. Thì chính vì điểm này á, nên chúng ta nghe ở đoạn này á, thì chúng ta nên nhớ đến về cái sự trình bày ở Vi Diệu Pháp á, thì chúng ta sẽ thấy được Đức Thế Tôn ngài nói đến cái người bố thí cũng có sự bố thí như vậy, nhưng mà cái sự bố thí đó nó cho sanh trong tứ đại thiên vương. Và mà thường thường chúng ta biết ở cõi dục và cõi tứ đại thiên vương á, thì cái sự mà nam nữ đó nó thô, nó rất là thô. Nhưng mà cái cõi sắc giới á, thì chúng ta thấy không còn tái sanh được ở đó, không có nữ tính nữa, và tái sanh về đó gọi là phạm thiên thôi, chứ còn không có nói đến nam tánh hay nữ tính. Nếu mà chúng ta học trong A Tỳ Đàm thì chúng ta thấy như vậy. Còn khi mà chúng ta làm những cái thiện nghiệp á, mà chúng ta mong chấm dứt cái sự luân hồi sanh tử đó, thì ở đó chúng ta thấy Đức Thế Tôn người nói rằng cái sự bố thí như vậy nó sẽ cho ra cái sự thù thắng hơn. Nên chúng ta có thể ở trong cái bài kinh này chúng ta hiểu một cái cách như vậy đó, thì chúng ta sẽ nắm được cái phần chi pháp. Nên Đức Phật ngài nói ở đây này, Sariputta có người bố thí với cái tâm cầu mong, bố thí với cái tâm trói buộc, bố thí với cái tâm mong cầu được chất chứa, bố thí với cái ý nghĩ ta sẽ hưởng được cái này trong đời sau, bố thí với ý nghĩ lành thai sự bố thí với cái ý nghĩ. Thì cái này đã được ở trong đời quá khứ rồi, nghĩa là đã được tổ tiên làm trong quá khứ. Ta không nên để truyền thống gia đình này bị bỏ dở. Bố thí như vậy với cái ý nghĩ ta nấu ăn, các người nấu ăn hay là sự nấu ăn những người đó, bố thí với cái sự suy nghĩ như vậy đó, thì chúng ta thấy ở đây thì nói đến những vị ẩn sĩ thời xưa, cũng như là những cái tế đàn như Ataka, Yamaka, Yamadewa, Wissamitta, hoặc là Yamatagi, Angirasa, Pararacha, Vachatha, Kachapa, Tathu. Cũng vậy, ta sẽ là những người san sẻ vật bố thí. Bố thí không với ý nghĩa ta, do ta bố thí vật này tâm ta được tịnh tính, hỷ diệt khởi lên. Thì chúng ta thấy ở đây có những cái người bố thí để trang nghiêm tâm. Như vậy là bị ấy bố thí để trang nghiêm tâm, để tâm không có... để tâm á, đối với Sa Môn Bà La Môn và cái bậc thí này, những cái dương hoa, những cái vải mặt, những cái dương liệu hoặc là chỗ nằm, chỗ túi xứ đèn đuốc đó, thì Đức Phật hỏi này, thầy nghĩ như thế nào, hạng người như vậy có bố thí như vậy không? Thì tôn giả Sariputta thưa có. Và với cái ai này, Sariputta ở đây, ai bố thí với tâm cầu mong bố thí, với tâm trói buộc bố thí, với sự mong cầu được chất chứa thì bố thí, ý nghĩ ta sẽ hưởng thọ cái này trong đời sau. Và sự bố thí như vậy thì được nói trong quá khứ là tổ tiên ta đã từng làm. Và những cái người không có hủy bỏ những cái truyền thống tổ tiên và làm như vậy đó, thì cái bố thí đó, cái ý nghĩ đó thì những cái người ẩn sĩ xưa đã từng làm rồi. Nên chúng ta thấy Đức Phật ngày khi mà ngài nhắc lại, vì do cái nhất thiết chủng trí và ngài thấy được có những cái kiếp mà những cái việc thiện nghiệp công đức của ngài làm đó, ví dụ chúng ta thấy cái vô mắt khá hay quá đó, ngài tìm được bốn cái phạm thiên, bốn cái phạm trú mà sanh linh nó phạm thiên đó, truyền đến 84,000 đời, nhưng mà rồi cái truyền thống đó nó cũng vẫn dẫn ở trong phòng luân hồi. Và ngài nói đến cái truyền thống mà sau này tìm được cái bát chánh đạo là con đường giác ngộ á, trong cái bài kinh Mắt Khá Rê Quá, quý vị đọc thấy được cái điều đó. Và ngài dạy cho tăng hãy giữ gìn cái truyền thống đó. Thì chúng ta thấy rằng á, đối với Đức Phật, ngài biết được cái truyền thống của những người ẩn sĩ xưa, những cái người đó đã làm những cái thiện nghiệp công đức, và cái truyền thống đó được duy trì ở trong cái dòng tộc của họ, và những cái người con cháu, những cái người ở trong dòng tộc tổ tông đó được học, được hiểu từ cái đời này sang đến đời khác. Và những cái người mà họ bố thí cũng có thể là họ làm trang nghiêm tâm, cũng có người bố thí với cái sự mong mỏi mình được cộng trú với chư thiên hay phạm thiên. Ở đây chúng ta thấy nè, những vị bố thí với ý nghĩa trang nghiêm tâm, để trang bị tâm về bố thí như vậy, thân ngoại mẫn chung người đã cộng trú với chư thiên ở phạm chúng thiên, và bị ấy nghiệp được đoạn tận, thần lực ấy, danh tiếng ấy, quy quyền ấy được đoạn tận, vì ấy trở lại thành vị bất lai không trở lưu đi lại trạng thái này nữa. Thì quý vị thấy ở đây á, thì chúng ta thấy có những cái vị mà đã làm những cái thiện nghiệp công đức, do rồi những cái vị đã tu tập những cái thiện nghiệp công đức, vị đó bố thí làm những cái thiện nghiệp công đức với cái sự nhiệt tâm và muốn trang nghiêm tâm đó, thì vị này liền có thể là chúng ta thường nghe những người mà đắc đạo chư thiên rồi niết bàn đó, đắc đạo chư thiên là niết bàn ở chư thiên luôn, thì chúng ta thấy những cái vị đó là rất là nhiều những cái vị mà quý vị thấy khi mà họ được cái phước thanh nhiệt ở trời họ xuống tạm thiên, họ xuống nghe Đức Phật thuyết pháp rồi họ đắc đạo quả, tu đại dần, tu đại hàm, an hàm. Nếu mà an hàm thì từng tự họ lên cái cõi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi cỡ họ lên cái cõi không cái cõi vô thiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện, sắc quốc cánh là năm định cư thiên, rồi từng tự họ niết bàn luôn, họ không có trở lại nữa. Thì chúng ta thấy những cái vị như vậy đó, thì đối với đệ tử của Đức Phật thì rất là nhiều, mà chúng ta thấy điển hình như là Thiên Chủ Đế Thích bây giờ đó. Trong kinh kể lại là Thiên Chủ Đế Thích là vị tu đồ gần, sanh xuống cõi dục một lần đắc từ tu đà hàm, sanh xuống cõi dục một lần nữa, lần đầu thì vị này sanh đến 7 lần, nhưng mà lần sau vị này sanh xuống một lần, đắc được đạo quả tu đà hàm, rồi sắc đắc đạo quả a la hàm, và sanh từ cõi vô thiền, vô nhiệt, thiện kiến, thiện hiện và sắc cứu cánh, là vị đó niết bàn luôn, vị đó không có trở lại nữa. Thì chúng ta thấy những cái vị đệ tử của Đức Phật đó là những người mà có bố thí, có nghe pháp, và có bố thí nghe pháp để trang nghiêm tâm, để cái tâm đó mà có thể nâng đỡ cái thiện nghiệp công đức đó, nâng đỡ vị đó, và vị đó dù có tái sanh lên cõi chư thiên hay phạm thiên thì vị đó cũng không có quên cái lời dạy của Đức Phật, hoặc là họ xuống họ đảnh lễ Đức Phật và họ được nghe những cái pháp thoại từ nơi Đức Phật hoặc là đệ tử Đức Phật, rồi những cái vị này trở thành những cái vị thánh bất lai và không có trở lui về trạng thái này nữa. Chúng ta thấy điển hình như là thanh niên Khatikara đó, ở cái thời kỳ của Đức Phật Kassapa, vị nam cư sĩ này đã đắc đạo quả Arahant và sanh làm phạm thiên Khatikara, và sau này đó là xuống trong cái thời kỳ của Đức Phật Tổ Gotama, chúng ta vị phạm thiên Khatikara có xuống và có bạch với Đức Phật. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày biết được những cái vị nam nữ cư sĩ, những cái người đã bố thí mà để trang nghiêm tâm là để loại bỏ những cái phiền não tham ái, để cái thiện nó câu sanh cho thiện chứ nó không câu sanh cho cái bất thiện, cái thiện nó câu sanh cho cái thiện siêu thế. Bởi vì quý vị thấy rất là nhiều những cái câu chuyện mà những người nam nữ cư sĩ đó bố thí một cái bữa ăn và nguyện sau này ngày chứng cái pháp nào thì con được chứng cái pháp đó. Chúng ta thấy rồi những cái vị đó đến thời kỳ của Đức Phật thì Đức Phật ngày kể lại cái kiếp đó đã bố thí một cây mía, rồi phát nguyện do cái sự bố thí này ngài chứng cái pháp nào thì mong rằng sự bố thí con sẽ chứng được cái pháp đó, và sau này những vị đã chứng được cái pháp đó. Nên quý vị biết cái trong A Tỳ Đàm có nói đến cái nghiệp, cái nghiệp đó thì nó có 7 cái cháu ná, cái thứ nhất nó hiện ra cái hiện báo nghiệp, cái thứ 7 cho sanh báo nghiệp, nhưng mà 5 cái giữa nó là hậu báo nghiệp. Và nếu mà chúng ta một cái lời nguyện mà chúng ta nguyện với cái thiện nghiệp của mình á, cho mình đắc đạo quả, thì 5 cái giữa nó trở thành những cái ba la mật hạnh, 5 cái giữa nó trở thành những cái ba la mật, và khi mà nó tổ sanh á thì nó tổ sanh cái quả siêu thế, tại vì cái lời nguyện của chúng ta đó, cái lời nguyện chúng ta nó sẽ dẫn chúng ta đến siêu thế đạo quả. Còn nếu một người mà với một cái tâm á, làm thiện đó, mà cái tâm đó hướng đến cái dục không đó, thì cái sắc na thứ nhất nó cũng cho ra cái hiện báo nghiệp, cái sắc na thứ 7 nó cho ra sanh báo nghiệp, rồi 5 sắc na giữa nó cho ra hậu báo nghiệp, là cũng nhiều kiếp của mình người đó hưởng ở cõi dục. Nếu mà chúng ta đó căn cứ vào cái lộ trình tâm và cái nghiệp mà cho quả đó, trong cái lời dạy của Đức Phật đó, thì chúng ta thấy rất là rõ ràng. Nên khi mà Đức Phật ngày dạy một ngày sau Đức Tá đó, do duy viên ở đây một người bố thí mà họ được quả lớn đó, là họ được qua ba cái loại quả. Cái quả có nghĩa là ngay hiện tại họ được cái quả giàu sang, kiếp sau có thể nhiều kiếp sau họ có thể sanh ra làm người chư thiên, nhưng mà 5 cái động lực đó nếu mà tổ quả thì họ chứng đắc đạo quả niết bàn. Nên chúng ta thấy cũng như giống như là người đó họ làm cái thiện nghiệp mà hướng đến cái tối thượng vậy đó, thì cái động lực mà cái hậu quả nghiệp 5 cái ở giữa đó nó chưa cho quả thì nó trở thành những cái ba la mật, rồi những cái ba la mật đó nó sẽ tu rèn và nó sẽ làm cho cái người đó chứng ngộ. Còn một người mà khi bố thí mà hay là tu giữ giới đó mà chỉ hướng đến cái mình thấp
thôi đó mà chúng ta thấy như là bà Quy Sa Kha đó, bà dẫn 500 người phụ nữ vào giữ giới, không có người nào mà phát nguyện để đoạn từ tiền não hết, mà người nào cũng phát nguyện là cháu chích sao đừng có chồng chung, vì người đó có hai người vợ, có một hai người nữ và có một người nam, hoặc là người đó có con trai cứng đầu thì họ nguyện cho được con trai, có hiếu thảo, có con gái ngỗ nghịch thì họ nguyện cho được con gái ngoan hiền đẹp gái này kia nọ, rồi họ nguyện có chăn mền áo quần ruộng đất câu bò động vật bất động vật động sản bất động sản. À, chính vì cái lời nguyện của họ đó là cái thiện tâm của họ làm á, thì với cái lời nguyện đó nó cho ra cái quả giống như chúng ta nghe đây là cái người đó ở cái cõi tứ đại thiên vương hay nhân loại là xong rồi hết rồi thôi, hết là thôi đó, không phải là Đức Phật ngày nói cái đó là không có nhân không có duyên, ngày nói cái đó là có nhân có duyên và ngày nói đó có cái nghĩa lý pháp đàng hoàng, chứ không phải là ngài Phật mà ngài nói là ngài mà chúng ta phải tin theo, mà chúng ta phải tin theo cái pháp đã diễn tiến ở nơi cái lộ trình tâm của chúng ta. Nếu mà chúng ta tin cái pháp đã diễn tiến ở lộ trình tâm á, thì chúng ta thấy một cái thiện nghiệp mà chúng ta làm á, dù là bố thí, có nhiều người nó phải tu thiền mới chứng thiền, nhưng mà thật sự ở đây chúng ta thấy á, một người bố thí nhưng mà nguyện, nguyện có nghĩa là cái sự bố thí cúng dường này đến với ngày đó, cái pháp nào ngày chứng ngộ thì con sẽ chứng ngộ cái pháp đó, thì á, cái thiện nghiệp cái bẩy cho người đó thanh trời người, nhưng mà cái năm cái ở giữa đó là cái hậu quả nghiệp đó, nó trở thành những cái ba la mật hạnh và nó sẽ làm cho người đó một lúc rồi đó chính người và chính đắc đạo quả. Nên chúng ta thấy ở đây Đức Phật ngài nói với ngài Sariputta là những người là bố thí cho cái quả nhỏ đó nó không có thù thắng, là cái đó là nếu mà chúng ta nói rằng thiện câu sanh cho bất thiện, đó là cái người mà để phát nguyện chúng ta tôi được cái này cảnh xúc cảnh thinh cảnh khí cảnh vị những cái này đó, thì cái đó là cái bậc mà gọi là bậc hạ. Hay là mình bố thí để nguyện chúng ta mình đủ duyên để được chứng nghĩa thiền đó, thì này được gọi là bậc trưng thôi. Thiện câu sanh, nhưng mà thiện này câu sanh cho thiện dục giới, còn cái thiện mà câu sanh cho thiện siêu thế đó là mình nguyện cái phước duyên con làm để chứng ngộ đạo quả niết bàn, thì cái thiện này nó câu sanh cho cái thiện siêu thế. Thì một lúc nào đó năm cái động lực mà trong cái hậu quả nghiệp đó, nó trở thành những cái ba la mật, nó chứng người, nó cho chúng ta chứng đắc đạo quả. Nên ở đây Đức Phật ngài mới nói những cái người đó trở thành những cái bậc thánh mà không trở lui về trạng thái này nữa đó, không có trở lui về trạng thái này nữa. Đó là những người đó cái thiện nghiệp đó nó làm cho họ chứng người và họ được cái quả lớn như vậy đó. Đó là nhân, đó là duyên khiến cho những cái hạng người có ưu thí có được quả lớn, có được cái lợi ích lớn. Mà chúng ta thấy điều này đó là Đức Phật ngài nói đó là rất là rõ ràng. Nếu mà chúng ta học công A Tỳ Đàm, chúng ta học công A Tỳ Đàm thì chúng ta thấy những cái lộ trình tâm á, nó diễn tiến và nó chia ra ba cái loại nghiệp. Hiện báo nghiệp là cái động lực thứ nhất, sanh báo nghiệp là động lực thứ bảy, còn năm cái giữa là cái hậu báo nghiệp. Mà nếu một người mà bố thí cúng dường mà nguyện do cái thiện nghiệp công đức này để cho con có thể chứng ngộ đạo quả, thì cái hậu báo nghiệp này nó lúc mà nó cổ quả đó thì nó sẽ cho sự chứng ngộ đạo quả. Như vậy thì chúng ta thấy một cái, nếu mà chúng ta không lấy A Tỳ Đàm mà giải ở chỗ này thì chúng ta cũng giải được, nhưng mà nó không có làm sáng tỏ gì. Nếu một người nào mà có học A Tỳ Đàm mà lấy A Tỳ Đàm mà giải cái đoạn kinh này thì thấy rất là rõ, thấy rất là rõ và thấy được cái điều mà Đức Phật. Quý vị thấy rè lắm hả quý vị? Quý vị thấy rè lắm hả? Alo. Nếu mà rè thì có lẽ là bây giờ chúng tôi cũng có thể là nhiều khi mình nói lớn, điều thứ nhất là cái mic mình lớn nữa, thành ra nó sẽ rè. Thầy nói nhìn quá. Rồi thì bây giờ là nói chậm lại nghe quý vị. Thành ra nếu mà một cái người mà học có học A Tỳ Đàm hay có hiểu về cái lý pháp trong A Tỳ Đàm đó, là cái bởi vì tục nghĩa tục pháp quý vị. A Tỳ Đàm nói về bốn cái vô ngại giả, như là pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, ngữ vô ngại và biện tài vô ngại. Nên chính vì như vậy đó, nên cái ở đoạn kinh này, tuy rằng chúng ta thấy ngài Sariputta với những người Kamba hỏi ngài Sariputta ở kế bên Đức Phật, và Đức Phật ngài Sariputta đã hỏi ngài Đức Phật để Đức Phật ngài phân biệt và ngài nói lên cái sự bố thí mà nó cho cái quả lớn, cái sự bố thí như vậy nhưng mà nó cho cái quả nhỏ hoặc là cái quả bình thường. Thì như vậy nên chúng ta ở cái điều này đó, nếu mà chúng ta không có lấy A Tỳ Đàm mà chúng ta giảng thì có thể là nó làm cho chúng ta hơi khó biết được tí xíu. Nhưng mà nếu mà chúng ta lấy A Tỳ Đàm chúng ta giảng về cái lộ trình tâm á, thì chúng ta thấy cái hiện báo nghiệp rồi á, nó cho quả ngay hiện tại, cái sanh báo nghiệp là cái thứ bảy, nhưng mà năm cái giữa nó hậu báo nghiệp. Thì chính cái lời nguyện mà chúng ta muốn chứng đắc được cái đạo quả niết bàn thì nó trở thành cái sự tích lũy, nó phải trở thành những cái ba la mật hạnh. và một lúc nào đó nó mà trổ ra đó thì nó cho chúng ta thành tựu những cái tầng thánh và thánh quả. Và chính vì như vậy nên Đức Phật ngài biết một cái người mà bố thí để hưởng ở nhân thiên tứ đại thiên vương, một người bố thí để sanh làm chư thiên sắc, phạm thiên sắc giới sơ thiền hoặc là phạm thiên sắc giới coi cao hơn, hoặc là một người bố thí để rồi thành tựu được năm cái cõi tịnh cư là những bậc thánh bất lai, thì Đức Phật ngài cũng biết được là với cái thiện nghiệp này sẽ hỗ trợ cho mình. Và chúng ta thấy ở trong sanh tịnh đạo có nói đến 13 cái loại thần thông á, và chúng tôi thích và chúng tôi để ý nhất là cái thần thông do phước sanh đó quý vị. Một cái chất lạ mà do phước sanh. Tuy rằng chúng ta nói theo cái sanh tịnh đạo về 13 cái loại thần thông do phước sanh, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn vào trong A Tỳ Đàm thì chúng ta thấy cái lộ trình tâm của chúng ta đó. Lúc chúng ta làm chúng ta có cái tiền tư, cái hiện tư, cái hậu tư, rồi có cái trí nữa, có cái trí văn, trí tư và trí tu nữa, hay là có cái trí hiểu được về minh và hạnh, chúng ta có cái trí hiểu về minh và hạnh đó, hay là chúng ta một cái người mà có hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Mà bữa hôm trước chúng tôi giảng về ba cái y sứ đó, ba cái y sứ, một người mà suy nghĩ rằng cái đó là cái nghiệp quả, hoặc là cái đó là thượng đế, hay là cái đó là cái không nhân không duyên. Thì nếu một người mà hiểu được ở một cái tầng thấp như vậy đó, thì người đó sẽ không thấy được cái lời dạy cao thượng của Đức Phật. Có nghĩa là cái lời dạy cao thượng của Đức Phật. Đức Phật nói cái nghiệp quả đó, thì nếu một cái người mà hiểu cái nghiệp quả, mình làm quả này là nó trổ sanh ra cái nhân này cho sanh cái quả kia thôi đó, thì cái đó là chỉ có hiểu được một phần thấp thôi. Nhưng mà nếu mà người đó mà hiểu được cái vượt hơn nữa đó, là ngoài cái vấn đề nhân nó cho ra quả, rồi nó có một cái điều nữa là nó cái sự nỗ lực của chúng ta đó, là cái sự hướng nguyện bằng cái sự trí tuệ của chúng ta có đó, thì nó sẽ là nhân là duyên để chúng ta đoạn từ những cái phiền não lậu hoặc do cái lời nguyện, hay là do cái trí tuệ mà chúng ta thấy được cái giáo pháp mà của Đức Phật, xuyên qua Đức Phật ngài giải thích về cái lộ trình tâm, cái tâm của chúng ta, và nó có những cái loại nghiệp, và những cái loại nghiệp về từng tử nó sẽ cho ra những cái loại quả. Có thể là hiện báo nghiệp với sắc na thứ nhất, sanh báo nghiệp với sắc na thứ bảy, nhưng mà còn năm cái sắc na giữa nó trở thành thủ báo nghiệp. Và cái hậu báo nghiệp này, mà cái thiện nghiệp đó có trí đủ tư, đủ trí là trí đó, hiểu được cái lộ trình tâm, và trí này hiểu được cái sẽ tiến ngộ được đạo quả. Cái trí này cũng hiểu được do cái năng lực của cái phước này đó, nó cho sanh những cái điều rất là đặc biệt, nên cái thần thông do phước sanh. Thì chúng ta mà hiểu được như vậy đó, thì cái tâm chúng ta đó, mình thấy được những cái điều đó, mình gọi là mình có tuệ. Cái tuệ của mình đó là hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây Đức Phật ngài nói ở trong cái đoạn này đó, là có những người họ chỉ bố thí do cái truyền thống. Cái truyền thống có nghĩa là do gìn giữ cái truyền thống ông bà tổ phụ hoặc là tổ tiên của họ, những người đó họ cũng làm như vậy. Nhưng mà nếu có người mà hiểu hơn nữa đó, hiểu hơn nữa thì người đó sẽ hiểu được đó, là bố thí theo cái truyền thống của chư Phật. Cái nghĩa là bố thí cái truyền thống của Đức Phật là bố thí đó để đoạn trừ cái mầm móng sanh tử. Quý vị thấy không, ngài hành cái hạnh thường độ, cái hạnh cận độ, cái hạnh siêu độ. Nhưng mà khi mà ngài hành đó, thì ngài hướng đến cái gì? Mục đích là thành tựu cái quả vị giác ngộ, mục đích kết duyên để độ chúng sanh, mục đích những người này sẽ gặp Đức Phật trong tương lai, và những người này có cái tánh tình nhu nhuyễn mềm mỏng và được lãnh hội cái lời dạy của Đức Phật. Thì chúng ta thấy đó là cái điều mà Đức Phật ngài đã thực hành, và ngài cũng dạy chúng ta đó. Vì chúng ta biết á, cũng như quý vị thường nghe, mà có vị nào mà nghe sư trưởng mà thuyết về con khỉ chúa và 10 pháp độ đó, tiền thân của Đức Phật chưa giác ngộ đó, ngài chỉ làm có một việc thiện thôi, là ngài cứu một cái người mà tiều phu lọt xuống cái bực thỉnh thôi, mà ngài làm cái việc đó đủ 10 pháp độ. Để đó nên mình thấy rằng đó, một mình làm một cái việc làm, nếu mà mình suy xét đó, nó cũng có đủ 10 pháp độ. Cái câu chuyện nó được diễn đến như này, chúng tôi kể ngắn gọn, chúng tôi phân biệt cho quý vị thấy. Lúc bây giờ khỉ chúa đi trong rừng, thấy một người đó rớt xuống cái bực thẩm. Khỉ chúa mới thấy cái người đó bự quá, mới lấy một cục đá tương xứng như vậy để cõng xuống. Rồi khi mà cõng xuống thấy cái người đó đói khát, họ khổ sở, họ rên rỉ, thì Bồ Tát cái cõng họ lên. Rồi khi cõng họ lên á, thì ngày mệt có ngày nằm nghỉ đó, thì cái người này lại có cái ác tâm lấy cục đá đập vào đầu của ngài. Rồi á, Ngài vẫn không xô người đó xuống lại, vì lúc bây giờ Ngài có sức lực để Ngài xô cái người đó xuống dịch phẩm, nhưng mà Ngài không làm như vậy. Rồi Ngài á, Ngài đi cho những cái giọt máu đó nhiễu, và cái người đó vì muốn được con khỉ nên đi theo cái giọt giọt máu đó. Khi ra tới bì rừng á, thì Ngài phóng lên cây và Ngài biến mất. Chỉ có việc làm như vậy thôi mà đủ 10 pháp độ. Cái gì? Ngài có bố thí là gì? Bố thí là Ngài, Ngài bố thí máu, bố thí sức lực. Rồi Ngài có trì giới là gì? Ngài không có sát hại cái người đó. Ngài có tinh tấn là gì? Ngài xuống với dịch phẩm rồi, nhưng mà người kia rên rỉ Ngài cũng cộng lên. Ngài có trí tuệ là gì? Ngài thấy được cái người đó bự, Ngài cũng lấy cục đá để cân xứng với người đó. Ngài nghĩ cái trọng lượng và Ngài cõng người đó lên được. Rồi Ngài có cái chí nguyện là Ngài muốn giác ngộ. Ngài có cái kham nhẫn, dù người đó đánh Ngài bể đầu nhưng mà Ngài cũng không có xô người đó. Ngài cũng có cái nhẫn nại, cái kham nhẫn. Rồi Ngài cũng có cái chân thật là trước sau như một. Rồi Ngài cũng có cái từ tâm muốn cho người đó, dù Ngài bị bể đầu chảy máu nhưng Ngài cũng muốn người đó ra khỏi khu rừng đó. Ngài cũng có từ tâm. Rồi Ngài cũng có hành xả là dù người đó có làm nhưng mà tâm Ngài không có quan trái quán thù với người đó. Ngài chỉ mong người đó ra khỏi khu rừng và được an vui thôi. Thì chúng ta thấy Ngài làm một cái việc thiện như vậy nhưng mà đủ 10 pháp độ. Nên có những lúc mà chúng tôi nghe sư trưởng mà kể về con khỉ chuối 10 pháp độ, chúng tôi để ý và chúng tôi nhớ tới những cái chi pháp đó, bằng một cái việc làm có đủ 10 pháp độ. Thì chúng ta thấy rằng á, tại sao mà chúng ta làm không đủ những pháp độ? Vì chúng ta làm những cái tâm chúng ta hướng đến cái cõi dục. Nên cái tâm chúng ta nó câu sanh cho bất thiện, cái thiện nó câu sanh cho bất thiện, nên nó cho quả nó hạn chế. Mà nhiều khi mình á, trong cái tâm thiện của mình nó thiếu trí. Nó có thể trí đó nó không có trí của siêu thế, hay là cái trí đó muốn chấm dứt cái sự luân hồi, vì thấy luân hồi là vô tận mà nó lâu dài lắm rồi, chìm đắm ở trong đây, đã từng làm phước rồi, đã từng luân hồi lại để hưởng hết cái phước đó, lại từng làm phước lại luân hồi trở lại hưởng những cái phước đó. Nhưng mà có một cái á, làm để chấm dứt đó là làm để hướng đến cái sự giác ngộ giải thoát, chấm dứt cái mầm mống sanh tử luân hồi và không làm tổn hại người ta nữa. Nên quý vị thấy một người có nhiều khi làm phước giúp sao sanh làm giàu, mình giàu rồi nhiều khi có người ăn cái ở rồi mình không có thương họ, mình bóc lột họ. Hay là có nhiều người quý vị thấy họ kiếp trước họ có tu tập những cái thiện nghiệp, nó sanh làm người, kiếp sau họ thông minh, họ chủ căn cho bao nhiêu người, nhưng mà họ muốn loại bỏ những cái người mà gọi là nhu nhược, hoặc là những người mà họ cho là cặn bã của xã hội, mà họ muốn loại bỏ, mà những cái chủ nghĩa phát xít Đức, hay là những cái chủ nghĩa một số nào đó, họ những người nói rất là nhiều người nghe, và họ có là những người có tài sản, những người có tài năng tài hoa, nhưng mà họ cho những cái người như là những người tu sĩ là những người bạc nhược ăn bám xã hội, họ muốn giết hết những người đó. Thì quý vị thấy họ cũng có cái quy quyền thế lực, họ cũng có cái tài sản, nhưng mà họ lại có cái giả tâm như vậy. Nên Đức Phật Ngài mới nói rằng cái thiện đó nó có thể cho mình sanh trời người, nhưng mà rồi cái tâm bất thiện đó, mình muốn những cái điều như ý mình được, nhưng mà những cái đời ở đời nó không giống như ý của mình. Chỉ có tâm mình giác ngộ giải thoát là không có dương mang thôi. Còn những cái tâm mà dục giới mà mong trở lại để được cái này được cái kia đó, thường thường mình phải mong cho được hoàn thiện. Mà nếu không hoàn thiện như vậy đó, thì mình sẽ hủy hoại những cái đó đi, với những cái tâm hủy hoại. Còn những người mà mong sanh về cõi sắc giới, tại sao Đức Phật gọi là bậc trung? Vì những người đó mong chứng những thiền, rồi ở trong những cảnh giới thiền đó, họ không có những cái dục lạc như là thân xúc chạm những cái dục lạc, hoặc là mũi ngửi những cái mùi thơm, miệng ăn những cái vị này kia nọ, mà những người đó họ có cái năng lực thiền diệt thực, họ sanh về đó do cái tâm quả thuộc sinh là tâm quả thiền, nên họ sanh về cõi đó suốt một kiếp trái đất như là Đại Phạm Thiên, nửa kiếp trái đất như là Phạm Chứng Thiên, Phạm Phụ Thiên, một phần ba kiếp trái đất như là Phạm Chứng Thiên. Họ tồn tại ở đó một cái thời gian và họ có thể là không có sát hại hoặc là không có dâm dục. Quý vị thấy có nhiều cái câu chuyện mà những cái vị Phạm Thiên mà sanh xuống đó là không có thích người phụ nữ. Thì do cái năng lực, cái tâm tục sinh lên cái cõi thiền, và do cái mãnh lực đó nó còn, nên người đã từ cõi Phạm Thiên nó rớt xuống là sớt, rớt xuống cõi nhân loại chứ không rớt xuống dưới cõi khổ. Còn những người mà làm phước mà sanh lên Tứ Đại Thiên Vương hay những cõi trời thấp á, thì có nhiều khi lọt tỏm xuống dưới khổ luôn. Đó là cái điều mà chúng ta thấy những cái tâm thiện mà sanh về sắc giới nó cũng có cái đặc biệt hơn những cái tâm thiện dục giới ở cái điểm này. Nên nó chính vì vậy Đức Phật Ngài cũng căn cứ vào những cái thiền chứng, căn cứ vào những cái thiện tâm mà nó có cái lãnh vực cấp cao, nên Ngài nói những cái người mà làm những cái thiện nghiệp công đức mà với cái tâm mong mỏi đó, mà cái tâm đó nó hướng thượng, người đó có trí tuệ đầy đủ, có cái tam tư hoàn thiện đó, thì người đó sẽ hưởng được cái quả mà đặc biệt. Còn nếu một người mà cái tam tư hay cái trí hiểu được cạn cợt thì cái quả nó cũng cho ra cạn cợt. Cái quả nó cũng cho ra cạn cợt. Như vậy thì chúng ta thấy Đức Phật đó là một cái vị đạo sư, Ngài biết bệnh cho thuốc, và luôn luôn cái thuốc mà Ngài cho đó là mang đến cái trị bệnh tuyệt hẳn cái bệnh luân hồi sanh tử. Đó là cái điểm đặc biệt của giáo pháp của Đức Phật, xuyên qua cái lương dược mà trị lành những cái chứng bệnh luân hồi của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta không hiểu được những cái lời cao thượng của Đức Phật á, thì chúng ta chỉ uống những cái loại thuốc, mà những cái loại thuốc này tạm thời nó chỉ lành những cái chứng bệnh thôi. Nhưng mà những cái chứng bệnh nó lành rồi, một thời gian sau á, thuốc nó mất cái tác dụng và những cái chứng bệnh nó lại tái phát nữa. Còn cái loại thuốc mà Đức Phật Ngài cho đó là cái loại thuốc để dứt trừ những cái mầm mống của tử sanh. Nên cái loại dược thảo mà Đức Thế Tôn Ngài cho đó, nó có cái hiệu quả rất là tối thượng. Nên từ đó Ngài mới dạy cho Ngài Sariputta, dân dân những người nam nữ cư sĩ đến mà hỏi Ngài Sariputta, và có Đức Phật ở đó, nên Ngài Sariputta mới hỏi Đức Phật. Và Đức Phật Ngài nói về các cái loại bố thí. Bây giờ thì thật sự bây giờ 9:13 rồi, bữa hôm nay thì đúng là ngày Bát Quan Thế Giới. Quý vị cũng thọ giới, có một chút thời gian. Nhưng mà chúng tôi nghĩ cái thời pháp mà với cái bài học hôm nay đó, chúng tôi cũng cố gắng suy tư và cố gắng trình bày cho quý vị để quý vị thấy. Và chúng tôi giảng thì trình bày cái chi pháp rất là điển hình, không có cái gì gọi là mơ hồ. Nếu cái người nào mà muốn thì quý vị coi vào cái lộ trình tâm, mà những cái lộ trình tâm mà có trí có tư, mà với cái lời mà phát nguyện cao thượng đó, thì nó sẽ cho ra ba cái loại đặc biệt, đó là cái hiện bóng nghiệp trong kiếp này, sanh bóng nghiệp trong kiếp sau, và có cái hậu bóng nghiệp là cho cái sự giác ngộ giải thoát, nếu cái thiện mà đó nó mong mỏi sự chứng ngộ niết bàn. Thì chúng tôi đã trình bày cho quý vị, và chúng tôi cũng nói cho quý vị biết, một người bố thí đó mà có tam tư là trước khi bố thí mình hoan hỷ, trong khi bố thí mình hoan hỷ, và sau khi bố thí mình hoan hỷ, có trí là trí hiểu được cái quả phước nó cho đến mức độ nào. Cái phước đó nó cho ngay hiện tại được an vui, kiếp sau sanh trời người, và nó còn cho một cái nữa là cái hậu quả nghiệp, nó còn cho cái sự giác ngộ giải thoát nữa, nếu mà cái lời nguyện đó hướng đến cái sự tối thượng. Còn có thể cái lời nguyện nó hướng đến cái sự trung bình, đó là những cái cõi thiền. Cái lời nguyện đó hướng đến cái sự nhân thiên, tứ đại thiên vương, hoặc là nhân loại, thì cái lời nguyện đó nó có thể câu sanh cho những cái thiền nghiệp mà mỏng manh, nó cho ra cái quả ở cõi nhân loại và tứ đại thiên vương. Và sau khi mà hết rồi đó, có thể nó hết ở đây là do cái tâm lực chúng ta nó tổ quả đến mức độ như vậy. Còn Đức Phật Ngài thấy cái kia đó, nó đặc biệt tù thắng hơn. Khi mà nó cho ra cái quả hậu quả nghiệp đó, thì người đó sẽ chứng ngộ được cái sự giác ngộ giải thoát. Chính ở điểm này nên nó có điểm đặc biệt hơn, hơn là do cái người đó có cái trí tuệ, mà cái trí tuệ đó hiểu được những cái lời dạy của Đức Phật. Thì chúng ta biết cái kiếp luân hồi chúng ta đó rất là lâu, rất lâu, rất lâu rồi. Quý vị thấy thường thường chúng ta ưa nói đó, Đức Phật Ngài đã phát nguyện 7 a tăng kỳ trong tâm, 7 a tăng kỳ ở trong tâm, 9 a tăng kỳ phát nguyện ra lời, và 4 a tăng được thọ ký, 4 a tăng kỳ được thọ ký. Một 20 a tăng kỳ như vậy được tính như thế nào quý vị biết không? Giống như là một cái tảng đá mà 16 cây số bề ngang, 16 cây số, 100 năm có bị chư thiên lao cái mảnh đá đó, mà lao mòn hết một mảnh đá như vậy là một a tăng kỳ. Và Ngài đã tu 20 a tăng kỳ như vậy. Nhưng mà rồi chúng ta làm sao? Chúng ta cũng làm những cái thiện nghiệp, nhưng mà chúng ta nổi trôi trong cái vòng luân hồi sanh tử. Chúng ta chưa có thể chứng ngộ được sơ đạo, sơ quả, nhị đạo, nhị quả, tam đạo, tam quả, tứ đạo, tứ quả. Chính vì cái tâm của chúng ta đó chỉ hướng đến cái dục thôi. Những cái gì mà chúng ta mong á, mình làm rồi mình hưởng lại được như vậy. Nên cái sự cho quả nó chỉ mỏng manh, nó cho quả lộn với cái tầng thấp, và nó không có cho quả với cái trí siêu thế mà để cho mình chứng ngộ niết bàn. Nên chính vì như vậy đó, nên quý vị, dù là quý vị có bố thí hay là quý vị trì giới hay quý vị tu thiền, thì quý vị cũng nên nhớ cái điểm đặc biệt ở cái pháp thoại này. Cái điểm đặc biệt ở pháp thoại này là cái trí để chứng ngộ đạo quả niết bàn, là cái trí đó là cái thượng trí, mà cái trí hướng đến đó là cái trí hướng đến cái thượng trí. Mà nếu lúc nào đó cái tâm của mình nó cho ra cái hậu báo nghiệp đó, thì năm cái sắc na đó nó sẽ cho mình thành tựu y như cái lời nguyện của mình, và mình sẽ chứng ngộ được. Với cái sự cái thượng trí mà mình phát nguyện đó, mình sẽ chứng ngộ được. Nên quý vị thấy có nhiều cái câu chuyện mà những cái vị bố thí rất là mỏng manh, có thể là bố thí một cây mía là phát nguyện chứng ngộ, hoặc là bố thí một ít bông hoa, một ít mật đường mà vị đó phát nguyện để chứng ngộ, sau này người đó cũng chứng ngộ được. Đó là cái ý nghĩa mà những lúc mà chúng ta nghe những câu chuyện đó, nhưng mà chúng ta lại không có hiểu được cái nghĩa cái pháp. Còn khi mà chúng ta được cái dịp mà để chư tăng nói về cái động lực, nói về cái lộ trình tâm, cho ra những cái loại nghiệp quả và nói đến những cái sự đặc biệt, cái phước là một cái loại thần thông, là cái phước đó nó sẽ là nhân là duyên để nâng đỡ mình chứng được những thiền sắc giới và là chứng ngộ được đạo quả, vì nó là một cái phép màu mà không thể nào lý giải được, và chỉ có khi nào Đức Phật Ngài biết được đó là một cái loại thần thông do phước sanh, và cái thiện nghiệp đó đã làm nó là cho ra cái quả thù thắng như vậy. Kính dân cái phần phước báo công đức trình bày Phật ngôn phát sanh được đến chư tôn đức tăng, quý sư cô, quý tu nữ, chư thiện nam tín nữ, chư thiên hội trì chánh pháp, chư thiên nữ nơi chùa, chư tăng nơi nhà quý vị, mong chư thiên quan hỷ thọ lãnh phần phước này. Và chúng tôi cũng đặc biệt hôm nay cũng muốn tạo thiện sự công đức để hồi hướng cho thân phụ chúng tôi là cố thiện nam thiện lộ thế danh là Nguyễn Thanh Liêu. Ngày mai là cái ngày cũng giáp năm của thân phụ, chúng tôi cũng xin hồi hướng phần phước này để cho thân phụ và tái sanh trong cái vòng luân hồi và thuận duyên để chứng ngộ đạo quả niết bàn. Chúng tôi xin chia phần phước đến tất cả chúng sanh. Ba giới bốn loài thì sự an vui tấn hóa y như nguyện. Ngày mai thỉnh đại đức Pháp Tân lên chùa dự lễ. Bây giờ thì xin trả miết lại cho đại đức Pháp Tân, đức Pháp Tính chủ trì buổi thảo luận. Chúng tôi xin xuống miết.
Sa thủ con kính tri ân đại đức Phật Đăng đã thuyết giảng thừa Pháp vừa rồi. Nam mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến đại đức Phật Đăng, đại đức Phật Tân, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào ni sư Liễu Pháp cùng quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa được nghe một thời pháp phải nói rất là giòn giả. Phải nói rằng cái âm thanh của đại đức Pháp Đăng, khi mà chúng ta nghe âm thanh của đại đức Pháp Đăng thuyết pháp thì phải nói rằng dù cho mình có đang bận công việc gì thì âm thanh nó vẫn dội dội vô, có nghĩa là âm thanh rất là tốt, thành ra làm cho chúng ta cũng có cái sự theo dõi bằng cách nghe một cách cũng liên tục. Kính thưa quý vị, không biết quý vị nghe được âm thanh của chúng tôi hay không vậy? Dạ, xa thú quý vị. Bây giờ thì room của chúng ta bắt đầu bước vào phần thảo luận. Trong cái thời gian này thì room Phật Pháp Bồ Tát Tâm Mã cũng có rất là nhiều người Phật tử mới. Vì vậy mà chúng tôi sẽ đưa ra những cái câu hỏi mà mình thường xảy ra ở trong đời sống. Con kính đảnh lễ đến đại đức Pháp Tân, không biết đại đức nghe được âm thanh của con hay không? Nếu đại đức nghe rõ được, dạ con xà thủ con thấy bàn tay xinh xắn của đại đức Pháp Tân rồi. Con kính bạch đại đức Pháp Tân, có nhiều cái người khác người ta cho rằng mình bố thí á, mà cũng như là mình bố thí mà mình không có mong cầu, mình chỉ làm một cách là làm cũng như là làm một cách mà làm một cách có những người á, người ta có cái sự bố thí như là người ta cho ra rồi, người ta không có suy nghĩ, người ta không có nghĩ gì đến cái chuyện mà phước báo hoặc là đời sau người ta được giải thoát, đời này người ta được giải thoát, người ta nói như là cho ra rồi, không nghĩ đến mình làm gì mới cao thượng. Thì ngược lại á, ở trong kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy á, dạy cái người mà làm phước lớn, làm phước bố thí á, mà muốn được cái quả lớn á, thì phải có cái sự mà tác ý ba thờ trước khi làm, đang khi làm, sau khi làm, rồi còn phải có cái sự quan hỷ, rồi còn phải có cái sự mà hợp ký nữa, vân vân. Vậy thì giữa hai cái trường hợp này, một cái trường hợp mà mình bố thí rồi như cho ra rồi mình không nghĩ đến nữa, và một cái trường hợp mà bố thí mà đầy đủ tâm tư với cái sự hiểu biết đàng hoàng, thì trong cái hai cái trường hợp bố thí đó thì cái nào mới được quả lớn hơn, và cái nào thì mới gọi là trong lời của Đức Phật dạy. Con xin kính thỉnh để Đức Phật Tăng quan hỷ thảo luận giùm, so sánh giùm hai vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Đại đức Tuệ Quyền, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh, cùng đại đức Tuệ Luật kính chào ni sư Lưu Pháp cùng cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Giờ quý vị có nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn cô Anicca. Một điều đó là một người mà bố thí đó thì chúng ta biết rằng cái đề tài mà bố thí được nhắc đến trong rất là nhiều kinh. Dạ, rất là nhiều kinh. Khi mà một người làm việc bố thí đó thì chúng ta biết rằng có người lại chủ trương là chắc có lẽ là chúng tôi nghĩ rằng cũng do một khía cạnh thì một số tư tưởng nào đó, cho nên họ nghĩ rằng mình bố thí mình đừng nghĩ đến nó. Thật sự ra thì một việc làm mà mình sau khi mình làm rồi một thời gian dài rồi, dù mình có nghĩ đến nó hay là mình không nghĩ đến nó thì kết quả nó cũng đến thôi. Chẳng qua là nó lớn mạnh hay là nó yếu nhỏ vân vân, chẳng qua là nó đến sớm hay là nó đến muộn, hay là nó là quả thù thắng lớn hay là nó không phải là quả thù thắng lớn, như vậy thôi. Một điều đó là chúng ta thấy rằng ở trong kinh Nguyên Thủy đó, đặc biệt là kinh Tạng Bali đó, thì Đức Phật ngài khuyên là mình có làm cái thiện sự gì trong đó. Khi mà mình nói đến cái việc bố thí thì mình có ba cái như chúng tôi đã nói gọi là tam tư đó. Trong kinh thường nhắc đến tam tư, tức là tư tiền, tư tiền, tư hiện và tư hậu. Trước khi làm đó là mình cũng suy tư, mình tính toán. Tính toán ở đây trong cái nghĩa là mình lo toan để sắp cho mọi cái công việc nó chu toàn. Bởi vì cái đối tượng mà nhận được từ ở cái phước của mình, hay là mình nói cái yếu tố để thành tựu quả phước rồi, thì nó có ba. Thành tựu cái quả phước do bố thí thì nó có ba: có đối tượng nhận thí, có vật thí và có cái tâm thí. Nhưng mà khi mà mình nói đến tâm thí á, thì phải có cái tâm của mình phải hướng đến cái điều mà mình suy tư rằng mình sẽ toan, mình sẽ dự tính, hay là mình tính toán, hay là mình tính toán làm sao để cho nó chu toàn trong cái việc làm đó. Thí dụ mình chuẩn bị các cái lễ phẩm, mình thỉnh chư tăng, hay là mình tác ý đến cái việc mà cái tin rằng cái phù thiện sự mà mình làm như vậy nó sẽ đưa đến một cái quả, và tùy vào cái tâm lực của mình á. Bởi vì trong cái kinh á, trong kinh thường chúng ta đọc bằng ba cái yếu tố, mà phải tròn đủ ba cái yếu tố đó nó mới có thể đưa đến cái quả lớn, đưa đến cái quả lớn. Thì ở đây đó thì chúng ta thấy rằng khi mà nói đến cái tư tiền á, là trước khi chúng ta làm là chúng ta đã dự tính cái công việc đó như vậy rồi. Bây giờ thỉnh tăng làm sao, rồi các lễ phẩm chúng ta chuẩn bị cái gì, và chúng ta tin ở nơi cái thiện sự mà chúng ta làm, chúng ta tin ở nơi cái phước mà mình làm. Rồi tư hiện là làm, trong khi mình làm thì mình tập trung cái tâm của mình hướng về những cái điều đó, bởi vì cái tâm lực nó rất là mạnh, mình hướng về những điều đó, nguyện rằng cái phước này chúng cho thành tựu, xin cho thành tựu việc này việc kia. Mà chúng ta đọc ở trong cái bài kinh này thì chúng ta sẽ thấy rằng cái kết quả của tâm á, thì nó tùy vào mỗi trường hợp, không phải là chuyện nào việc nào bố thí nó cũng có quả giống nhau đâu. Có những cái quả thù thắng, nhưng có quả cũng không thù thắng lắm. Có quả thì mang đến thù thắng, nhưng mà cái quả nó không mang đến thù thắng. Ví dụ như chúng ta thấy rằng trong kinh có nói đến cái chàng thanh niên gọi là Uttara đó, với lại một vị vua nữa chúng tôi quên tên rồi. Thì cái vị vua đó nó do ông làm thì ông cũng không trực tiếp, và ông cũng không tin là cái phước chỉ cho một cái người cận thần, hay là những người cận thần lo cái công việc đó không. Rồi còn thanh niên của ta thì nghĩ gì khác, trong khi ông vua đó thì chỉ là tế các cái việc, lo cái việc bố thí, rồi do lo các việc mà tế đàn, các tế đàn như là cúng tế cái việc này cúng tế việc kia. Thì thanh niên của ta có nói một cái câu rằng tôi gặp vị vua đó trong đời này, nhưng mà không thể gặp vị vua đó trong đời sau. Có nghĩa là cái quả đó, cái quả của một người thực hiện thí đó, tuy rằng cái việc thí nó cũng là đơn giản, nhưng mà do cái tâm thí do cái đối tượng nhận thí đó, thì cái phước đó nó lại là thù thắng hơn. Có thể là đời này gặp được vị vua đó, thanh niên của ta đó gặp vị vua đó, nhưng mà đời sau không thể gặp vị vua đó, bởi vì do hai người tái sanh vào hai cảnh giới khác nhau. Mặc dù là cho rằng cái phước của vị vua đó cũng có, nhưng mà cũng chỉ tái sanh ở một cảnh giới nào đó thôi, chứ không có gọi là cái phước thù thắng bằng vị thanh niên của ta đó bố thí. Thì khi mà mình nói tư hiện á, là đang khi làm thì giữ cái tâm cho được tốt đẹp, giữ cái tâm đừng bị cái bởi giận hờn, bởi sân si, bởi tham lam nó sanh khởi lên. Trong khi làm như vậy, mình tập trung trọn vẹn vào cái ý nghĩa mà mình muốn hướng đến, tức là mình hướng đến cái phước đó, nguyện đến cái phước đó, bởi vì mình sự có sự chủ tâm, có sự chủ tâm. Còn sau khi làm, tức là tư hậu đó, là mình tin ở nơi cái phước báo, và nó sẽ mang đến cái phước báo khi mà mình đã thực hiện những điều đó. Bởi vì mình có thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp mà. Ý nghiệp là mình tác ý đến những điều mà mình phước mà mình làm. Khẩu nghiệp là lời mình tác bạch, tác trình. Còn ý nghiệp, thân nghiệp là tự tay mình dâng những điều đó. Mình có ba cái nghiệp mà mình thực hiện đầy đủ hết. Khi mà mình nói đến cái chính bản thân mình làm được điều đó, thì mình có cái vật thí, cái yếu tố vật thí, rồi cái đối tượng thí nữa. Và cái đối tượng thí như chúng ta biết rằng trong các cái bản kinh á, bản suy á, thì chúng ta sẽ thấy rằng á, các ngài dạy rằng á, khi mà một vị mà đặc biệt các vị mà dạ xả thiền diệt thì cái quả đó nó có thể làm cho ra trong cái quả ở trong đời sống hiện tại, gọi là hiện báo nghiệp thiện trổ ra trong đời sống hiện tại. Nếu mà cúng dường cho một người khác hay là cho một người nào đó ở một mức độ bình thường thì có lẽ là nó cũng mang đến cái quả ngay trong hiện tại. Cho nên là một người mà bố thí đó, và một người mà bố thí không nghĩ gì đó, đừng nghĩ rằng vô chấp, và vô chấp, bởi vì mình đang ở trong cái giai đoạn để mà mình thực hiện cái điều thiện. Nhưng mà nếu như mình nói rằng mình chấp vào nó đó, thì rõ ràng cũng không chấp, là ở đây chúng ta hiểu rằng chúng ta chấp trong cái sự trói buộc, là mình nghĩ phước báo này nó sẽ mang đến cái nhân thiên hay là hưởng được cái gì mà mình mong muốn, đặc biệt là không phải là mong muốn trong sự giải thoát, mà chỉ mong muốn trong sự hưởng thụ, dù là cõi nhân thiên, cõi trời, cõi người, thí dụ như vậy. Nhưng mà điều đó đó, thật sự quý vị là dù quý vị có mong muốn hay không mong muốn, một khi chưa được giải thoát thì do cái quả thiện đó đó, do cái quả thiện là mình bố thí đó, thì cái phước đó nó sẽ mang đến cái quả do cái tâm của mình, và do cái tâm của mình. Rồi nó còn có cái yếu tố là cái vật thí của mình, rồi phải có yếu tố là cái đối tượng mà thọ nhận thí của mình, thì cái phước đó nó mới là thù thắng hay là không thù thắng. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng á, là khi một người mà mình bố thí cái việc đó mà mình có cái sự hối tiếc, hay là có một cái sự hối tiếc cái vật đó, thì cái phước đó nó cũng không thù thắng. Dạ, có phước cũng thù thắng. Trong kinh có mô tả rằng nếu như mà mình bố thí cái vật đó mà mình còn hối tiếc đến cái vật mà mình đã thí, mình đã cho, bây giờ mình thí thì đời sau mình sanh lên mình có thể là làm người. Khi mà mình nói là làm người để sanh là cõi người đó, thì mình làm người mình hưởng được cái phước đó, mình sanh làm người là có thể là già xa. Nhưng mà mình có của mình không dám xài, đó là một trong những cái lý do tại sao. Rồi cái người mà bố thí mà lại không có vừa làm, chỉ làm thôi, là âm thầm lặng lẽ một mình mà cũng không có nhắc nhở, không có động viên, không khuyến khích ai cùng làm với mình, thì nhiều khi là mình sanh lên đời là mình giàu có, nhưng mà mình lại là mình lại là đơn độc, là gọi là đơn độc. Đơn độc tức là mình sanh ra đời mình thiếu thân quyến cũng có, thiếu quyến thuộc, hay là thiếu những người tùy tùng cũng có. Cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng một cái điều mà mình khi mà mình làm á, có nghĩa là trong cái pháp hữu vi á, thì mình luôn luôn tập trung hướng đến, hay là cả cái phước hữu lậu hay vô lậu, khi mà mình tập trung á, là mình chịu hướng đến, mình tập trung mình làm cái thiện sự đó, mình bố thí, dù là cái việc nhỏ, việc lớn gì, mà mình khi mà mình bố thí thì mình làm sao cái tâm tư của mình, tâm của mình nó có trọn vẹn đủ ba thời kỳ, tư tiền trước khi làm, tư hiện, tư tiền đó là trước khi làm mình tính toán công việc, sắp xếp mọi công việc cho nó chu toàn. Rồi mình nghĩ rằng, tin rằng cái phước thiện sự mà mình làm, bố thí đây nó sẽ mang quả đến trong tương lai. Còn khi mà thực hiện là mình tránh cái chuyện mà tâm mình bị chi phối bởi lòng sân, bởi lòng tham, bởi ganh tị, bởi tật đố, bởi sân hận, bởi gì đó, thì mình tránh ra những điều đó và mình hướng tâm đến trọn vẹn vào cái ý nghĩa mà mình xin cúng dường bố thí đó. Và sau khi làm là mình đừng hối tiếc đến điều đó, mình đừng hối tiếc đến cái của cải vật chất mà mình đã bố thí, thì như vậy mới được gọi là cái quả thù thắng. Thì dù sao đi nữa là cái nguyện phước hiện tại, phước mình làm do cái sự bố thí của mình á, mình phước là mình tái sanh cõi nhân, cõi sanh là cõi trời, cõi người, thì mình hưởng phước đầy đủ của cõi người. Nếu mà mình sanh là cõi trời thì mình hưởng phước đầy đủ của cõi trời. Nếu mình tu tập á, thì mình sẽ là cái nhân mà bố thí này đó, nó cũng là một cái nhân bố thí ba la mật. Khi mà mình nguyện rằng cái phước này mình bố thí xin cho con dứt trừ được cái phiền não ở trong tâm để chấm dứt sanh tử luân hồi, thì cái phước đó nó trở thành hướng đến cái quả vô lậu, tức là quả giải thoát trong tương lai. Thì khi mà mình nhờ cái năng lực đó đó, nhờ cái phước báo đó nhân đỡ cho mình, cũng là một việc mà mình làm cái việc gọi là bố thí ba la mật. Khi mà mình thực hiện điều đó đó, cũng có nghĩa là nó hướng đến cái quả vị thánh nhân. Khi mà mình hưởng gọi là mình nguyện là cho bao tài sản đó, tài sản thánh nhân, tài sản chư thiên, tài sản nhân loại, mà dòng luân hồi thì còn dài, có thể mình còn sanh lại là người, thì mình sanh lại mình cũng được hưởng phước của cõi người được tốt hơn những cái người thân bố thí. Còn cái mình sanh lại làm trời thì mình cũng được cái phước thù thắng hơn các vị trời, mà trong cái nghĩa là họ có một cái phước chức ích khác, họ không có bố thí. Như là trong kinh Tăng Chi, Đức Phật trả lời cho một vị gọi là công chúa Sumana về việc điều mà giữa hai vị xuất gia, còn vị có bố thí và vị không bố thí, thì giữa hai cái điều thù thắng đó, cái vị có bố thí thì dù sanh lại cõi trời, sanh lại cõi người nó cũng là thù thắng hơn, mà cái vị đó có xuất gia thì vị đó cũng là thù thắng hơn, có thể là được đầy đủ sung túc hơn. Thì đây là vài cái ý do thời gian không có hạn đó, cho nên chúng tôi cũng sẽ có vài cái ý là mình bố thí mình luôn hướng đến cái cả ba cái loại tài sản. Và cái việc mà mình hướng đến đó là không phải là mình câu chấp, không phải là câu chấp, mà mình luôn luôn tập trung vào cái việc thiện mà mình làm, mà đặc biệt là cái tâm lực của mình, cái tâm lực nó rất là mạnh, cũng như là cái chetana thiện của mình, chetana này phối hợp với cái tâm thiện để rồi thực hiện những điều thiện, là cái tâm lực nó mạnh như vậy đó, thì cái quả nó có thể thù thắng hơn. Thì chúng tôi nghĩ là như vậy. Xin dành là chúng tôi xin chia sẻ vài cái ý để cùng đại chúng được rõ như vậy. Bây giờ thì có thấy đại đức tự quyền vào trong rung, cũng như là có những sự điều pháp, thỉnh đại đức thất tính trở lại để thỉnh hai vị cùng thảo luận.
Sa thú, còn kính tri ân đến đại đức Pháp Tăng đã thảo luận dùm câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì chúng ta sẽ tiếp tục với phần thảo luận đến đại đức Tự Quyền. Kính thưa quý vị, đại đức Tự Quyền là một vị giảng sư vừa giảng ở các trường trung học và đại học, và vừa giảng ở trên Internet luôn. Nhưng mà không hiểu sao mà cái nick của đại đức Tự Quyền cứ chớp rồi tắt lên rớt xuống, lên rớt xuống hoài. Đúng ra là giảng sư vừa giảng ở trên trời, vừa giảng ở dưới đất đó, thì lúc nào đường nét cũng phải là chuẩn bị tốt. Chắc đại đức Tự Quyền đã nghe rõ. Thành ra đại đức Tự Quyền thấy sư trưởng trang bị cho con một cái đường nét rất là tốt. Đường nét của con được sư trưởng trang bị, sư trưởng nói là không bao giờ mà tháo ra hết á, chỉ trừ khi nào mà con nghĩ thuyết pháp mình ra sư trưởng mới tháo thôi. Bây giờ đó thì con nãy giờ con có một cái câu hỏi này, con cũng chờ đại đức Tự Quyền, vì rằng biết rằng là trước đây đại đức Tự Quyền cũng đã từng giảng cái môn dạy học cái môn Abhidhamma rồi. Con xin thỉnh đại đức Tự Quyền thảo luận dùm, có cái trường hợp nào mà một cái người mà làm phước bằng một cái tâm đại thiện hợp trí, tâm đại thiện hợp trí, vậy thì tâm đại thiện hợp trí này á, là nó là có ba nhân, vô tham, vô sân, vô si, có nghĩa là cái người này làm phước bằng một cách hiểu biết đàng hoàng, hợp với trí tài. Vậy thì
có cái trường hợp nào khi mà cái người đó làm phước bằng một cái tâm đại thiện mà hợp chí, khi đó mà người đó tái sanh bằng cái tâm tâm quả mà ly trí, có nghĩa là ở đây con muốn hỏi rằng có những cái trường hợp nào thí dụ như giờ đối với mình làm phước mà bằng một cái cách là hợp chí đàng hoàng, nhưng mà khi mà mình tục sanh bằng tâm quả nhị nhân, có nghĩa là lúc đó trong cái đời sống sau mình tục sanh thì chỉ tục sanh bằng cái tâm quả nhị nhân thôi, có nghĩa là nó không có cái trí được tương ưng ở trong đó. Con không biết đại đức tuệ quyền có nghe được rõ cái nghe được cái âm thanh của con hay không, con sợ đường nét nó trục trặc. Ở đời thì quý vị thấy rằng có những cái lúc nói rằng mình thí dụ như mình tu tập mình làm cho một cái tâm đại thiện mà nó tăng nhân nó sanh lên thì thường thường là mình khi mà mình tục sanh thì cũng bằng cái tâm quả tâm nhân. Như vậy thì ngược lại ngày hôm nay thì chúng tôi đặt câu thảo luận với đại đức tự quyền, có trường hợp nào mà cái người đó làm phước bằng một cái tâm đại thiện tâm nhân, có nghĩa là hợp với trí tài, mà cái người đó khi chết rồi sẽ tục sanh bằng cái tâm quả nhị nhân hay không? Con xin thỉnh đại đức tự quyền quan hỷ thảo luận dùm con cái vấn đề này. Nam mô Bụt Thầy.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sẵn Thầy. Dạ thưa đại chúng, nghe được rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Nãy giờ thì chúng tôi té lên té xuống liên tục, không hiểu sao mà hôm nay cái mạng nó rất là yếu. Cho nên vì vậy cho nên cũng tất cả nó đều là vô thường thôi. Nếu như chúng tôi nói còn đó đó có cái chuyện trục trặc nữa đâu, quý vị thấy không? Là nếu mà nói cái gì vô thường thì quý vị cung thỉnh chư tăng tiếp dùm. Kính lễ đến đại đức Pháp Tân, đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng đang hiện diện trong room. Thân chào đến quý tu nữ sư cô cùng chư Phật tử và thân chào quý sư lễ pháp. Kính chào toàn thể chư Phật tử. Nói về cái tâm đại thiện mà duyên khởi của nó chính là nếu mà chúng sinh mà làm việc bằng tâm đại thiện mà được cái duyên khởi của nó, tức là nhân vô tham vô sân vô si, thì chúng sinh đó khi mà tái tục mà bối hợp nó có đầy đủ, ví dụ như khi lúc chúng ta tục sinh, lúc mà chúng ta
dạ sư đại đức tề quyền đã bị rớt nét rồi, thật sự quý vị, đại đức tề quyền đi giảng cũng rất là nhiều nhưng mà xài cái laptop nó nhỏ xíu, chúng tôi thấy đại đức tề quyền xài cái laptop nhỏ xíu là chúng tôi biết rằng không có bảo đảm. Dạ không có bảo đảm, thật sự quý vị biết rằng chúng tôi xài đường nét cũng rất là tốt và máy cũng rất là tốt, rất là sợ bị trục trặc. Có lẽ câu này thì thấy đại đức tự quyền online nữa rồi. Để một chút đại đức tự quyền vào thì yêu cầu đại đức tự quyền hãy sắm một cái máy rất là lớn mới được. Nó phải tương ứng với cái người đại đức tự quyền thì rất là lớn, thành ra phải sắm cái máy lớn mới được. Dạ, sắm cái máy rồi thôi đại đức tây quyền bạch con kính đảnh lễ đại đức Pháp Đăng, con thỉnh đại đức Quan Hỷ thảo luận dùm con cái câu vừa rồi con đã đặt cho đại đức tây quyền. Thỉnh đại đức Pháp Đăng Quan Hỷ. Con không biết đại đức Pháp Đăng còn ở trước máy hay không vậy. Dạ sa thú. Dạ, bây giờ con tóm gọn lại cái câu hỏi thì hồi nãy con đặt đến đại đức tự quyền, bây giờ con thỉnh đại đức Pháp Đăng thì có cái trường hợp nào mà người ta làm phước bằng tâm tam nhân, vậy mà người đó tục sanh bằng tâm nhị nhân hay không? À, con xin thỉnh đây Đức Phật Đăng, Nam Mô Bụt Thầy nha.
À, thì mình nói là cái người đó hiện tại làm phước bằng cái tâm tam nhân. Điều này thì cũng rất là nhiều quý vị. Không không những là tục sinh bằng tâm nhiễm nhân, mà nhiều khi tục sinh bằng cái tâm thẩm lớn bất thiện cũng có. À, chúng ta thấy điển hình đó, nếu một cái vị mà tỳ khưu thì chúng ta thấy không phải là những cái vị đó không có tạo phước đâu quý vị. À, vị đó cũng có thể đã từng bố thí cúng dường ngay trong cái đời hiện tại này cho chư tăng cũng có. Cũng có chứ không phải là không có, đã từng tạo những cái thiện nghiệp này cũng có nhiều, nhưng mà khi lúc chết á, bị đó lại tái sanh bằng cái tâm thẩm tấn đưa vào trong cái khổ cảnh. Như là quý vị thấy như tôn giả Đê Quá Tá, hoặc là Xuất Nát Khá Ná, hoặc là tỳ kheo Okalika, nói chung vào thì chúng ta thấy rất là nhiều những người rơi vào trong địa ngục, nhưng mà không có nghĩa là những cái vị đó không có tạo phước. Nhưng mà quý vị thấy thường thường á, chúng tôi ưa nói quý vị cái câu là Phật tử mình á phải có một cái đề mục để tu. À, mình có thể niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, có nghĩa là mình tạo những cái thiện nghiệp công đức, là lúc mình bệnh hoạn đó mình nên nhớ. À, quý vị thấy như là vua Asoka không, ổng tạo 84.000 cái bảo tháp bố thí cúng dường đại thí vô xong nha. Nhưng mà lúc ổng chết ổng lại tục sinh bằng cái tâm bất cái tâm thẩm tấn mà tái sanh lành là con rắn. Hay là quý vị thấy hoàng hậu Malika không, bố thí độc nhất vô nhị luôn, cũng là lộng là voi ôm lộng cầm, rồi cuối cùng bà tái sanh vào trong khổ cảnh, cũng là tái sanh một cái tâm bất thiện vào trong khổ cảnh. Nên mới nói rằng cái người Phật tử chúng ta đó phải có một cái phương pháp tu. Bởi vì chúng ta phải tu tập để cho cái tâm nó trở thành mạnh mẽ. Bởi vì chúng ta bố thí rồi, chúng ta lâu lâu chúng ta phải niệm mà nhớ đến cái sự bố thí đó, chúng ta nhớ nhớ nhớ, nhất là lúc mà chúng ta bệnh chúng ta phải nhớ, hoặc là chúng ta lúc mà chúng ta ngủ chúng ta phải nhớ, mà lỡ mình đi luôn đó, thì cái tâm đó nó còn giống như là cái lửa nó tuy rằng nó tắt rồi, nhưng mà cái than nóng nó vẫn còn. Do cái tâm mà mình khi mình cái tâm mà cận đó, cận mà gọi là cận hữu kiếp đó, ví dụ cái gì thế mình niệm đó, rồi mình trôi vào giấc ngủ, thì có thể là nhiều khi cái tâm đó nó có thể là nó sẽ là có thể là một cái loại tâm mà gần gần nó có thể làm có cái sức mạnh để có thể nó làm cho người đó tái sanh khỏi vui. Bởi vì quý vị biết đó, mình tục sinh bằng cái tâm nào đó, thì mình tử bằng cái tâm đó, nên cái tâm hữu kiếp đó, chính là cái tâm tử luôn. Nhưng mà sau cái tâm hộ kiếp, cái tâm tử đó sẽ có một cái tâm tục sinh, mà cái tâm đó là cái tâm gần nhất cái nó sanh lên đó. Giống như quý vị ưa nghe hình ảnh mà con bò nó ở kế của chuồng đó, người ta nói con bò nó ra trước nhất. Nhiều khi mình nói con bò mạnh nhất nó ra trước nhất chưa chắc. Con bò mà đứng ngay cửa chuồng có nhiều khi nó bị những con bò khác lấn đó, nó lọt ra ngoài trước, những con bò kia cũng có nữa. Nên nó mới nói rằng cái nghiệp mà chúng ta làm đó, nên cái thiện chúng ta làm là chúng ta phải nhớ nó nữa kìa. Chúng ta phải nhớ nó. Chúng ta phải nhớ nó nữa. Thì có thể là ngay trong hiện tại đó, những cái tâm nó sẽ sanh trở lại. Bởi vì lúc bây giờ mình làm là làm một lúc nào đó, mà lúc mình chết là cái tâm nó làm một lúc nào đó, nó khác cái thời gian đó. Chứ nó không phải là đồng một cái thời gian mà lúc mình vừa làm, mình vừa làm xong mình tử liền với cái tâm thiện đó, mà nó có thể là cái tâm nó trôi qua cái thời gian khác và cái loại tâm khác. Nên Đại Đức Phật Tính hỏi chúng tôi là có khi nào người đó làm phước bằng cái tâm tam nhân rồi tục sinh bằng cái tâm nhị nhân, cái chuyện đó bình thường. Thế bình thường quý vị thấy ông Vua Asoka không làm phước, ông 84.000 cái bảo tháp rồi thế nào ông làm, đến nỗi mà ngày móc Li Bút Tát Tích Xá, ngày cho, ngày dùng thần thông mở thế giới ra cho ông nhìn thấy là ông đang khánh thành bao nhiêu cái chỗ bảo tháp luôn á, một lần luôn vậy đó. Ngày mở thế gian cho vua Asoka nhìn thấy hết, giống như là một cái cầu truyền hình vậy quý vị. Ở chỗ này cũng thấy Đà Nẵng, ở chỗ này cũng thấy Phan Rang, cũng thấy Đắk Lắk, cũng thấy Bình Định, cũng thấy Hải Phòng, cũng thấy Bình Dương, cũng thấy Huế, cũng thấy Nha Trang vậy đó. Cầu truyền hình quý vị nào có vô cái cầu truyền hình không? Cái cầu truyền hình là ở chỗ đó mình coi được mấy chục cái đài luôn. Mấy chục cái đài, nghĩa là nó truyền qua mấy chục cái đài luôn. Thì cái cầu truyền hình nó giống như là cái ngày móc vali của tám sáng, ngày mở thế giới vậy đó, cho vua Asoka nhìn thấy một lượt là mấy chục chỗ khánh thành luôn, một lần như vậy luôn đó quý vị thấy. Mà ngài là vị thánh A La Hán lục thông luôn, ngày mở thế giới cho vua Asoka nhìn thấy luôn. Mà quý vị biết rằng lúc mà vua ổng chết ổng cũng do cái thân nữa. Ổng thân là do mà ổng quan đại thần, ổng kêu mở kho ra bố thí cũng dường như kêu tăng, mà ổng quan lại không chịu nghe lời. Ổng không chịu mở mở kho, mà ổng nghĩa là ổng từ chối, nên ổng vô ổng sân, ổng chết, ổng thành làm con rắn. À, thành làm con rắn mà ổng chờ ổng quan ra ổng mổ ổng quan này. À, nhưng mà nhờ ngày quán xét, ngày coi coi cái cha của mình chết, ngày ngày mát hình đá là thì a la hán, ngày coi cha mình chết sanh đi đâu, thấy sanh cha mình chết sanh là con rắn. À, thì ngày mới ra ngày thuyết pháp, ngày mới khích lệ là thay vì đại dương, có thể là cái phước đại dương tạo rất là nhiều, mà vì đại dương sân hận với cái vị quan giữ kho đó mà đại dương phải tái sanh vào loài rắn, vì đại dương nên thấy cái lỗi lầm. Thì lúc bây giờ rắn đó mấy bữa sau chết sanh về cõi trời, thì chúng ta thấy cái tâm thiện mà chúng ta làm là một cái thời khác, còn cái lúc mà cái tâm mà đi tục sinh là một cái thời khác nữa. À, nên quý vị thấy tại sao mà Đức Phật ngày không phải là tự nhiên ngày kêu chúng ta phải chọn một cái phương pháp tu, mà ngày nói chúng ta phải tu, có nghĩa là chúng ta làm phước bố thí giữ giới, rồi chúng ta phải niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên, niệm hơi thở, niệm thể trược, niệm thì chết. À, mình có phải chọn một cái phương pháp tu để làm gì, để lúc đó mình nương vào cái đó, giống như là bây giờ mình chuẩn bị ra ngoài biển, mình rớt vào biển thì mình phải ôm cái thao, còn nếu mà mình nhảy xuống biển mà mình không có gì mình ôm thì nguy hiểm lắm, nên bắt buộc mình phải chọn một cái phương pháp tu. Nên quý vị thấy một cái người Phật tử, nếu người Phật tử nào nói rằng mấy sư mới hành thiền, thật sự là người Phật tử đó quá ngây thơ đi, rất là tội. Chứ còn thật sự người Phật tử bắt buộc phải chọn cái phương pháp tu thiền, chứ không thể nào nói rằng cái phương pháp tu thiền để dành cho mấy sư, người đó nói như vậy thì người đó bị hỏng một cái kiến thức rất là to lớn, là người đó bắt buộc phải chọn một đề mục niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên, niệm hơi thở, niệm đệ trược, niệm sĩ chết, niệm niết bàn, tịch tịnh, phải chọn một cái phương pháp để tu. Nhưng mà nếu người đó không có chọn một cái phương pháp tu đó thì người đó tuy rằng có thể làm nhiều cái thiện sự công đức như bà hoàng hậu Malika, nhưng mà khi chết có thể là một sự gây rất hối hận nào sanh lên, nên bà mới rơi vào trong địa ngục. Thì chúng ta thấy trường hợp đó rất là nhiều, nên không phải ngẫu nhiên mà Đức Phật ngày dạy một người cư sĩ phải có bố thí trì giới, phải có tu thiền đâu quý vị. Một người cư sĩ cũng phải có bố thí trì giới tu thiền, chứ không phải quý sư ở chùa đó, mà người cư sĩ mình cũng phải chọn cái phương pháp tu thiền. Mình nếu mà không tu thiền quán thì cũng phải tu thiền chỉ, mình phải niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên, niệm hơi thở, niệm sự chết, niệm tịch tịnh, niết bàn, mình phải có như vậy đó, thì cái tâm của mình là nó có thể là cái tâm thiện hợp trí, lúc bây giờ nó làm việc cho mình tử xa cái tâm mà tục sinh thì cái tâm nó làm việc tử. Nên quý vị thấy sanh bằng cái tâm nào tử bằng cái tâm đó, và sanh bằng cái tâm nào thì cái tâm đó làm khổ kiếp. Là trong giúp mình ngủ là cái tâm đó làm khổ kiếp, rồi mình tử bằng cái tâm đó, nhưng mà sau khi tử cái tâm đó nó sẽ có một cái tâm khác sanh lên. Thì cái tâm mà gọi là bắt nghiệp, nghiệp tướng, thú tướng đó, chính là cái tâm mà gọi là nhân đó. Đó là cái gì? Đó là hành nó duyên cho thức. Nếu mà phúc hành đó là cái tâm chúng ta nghĩ điều thiện, thì nó duyên cho thức đi tái sanh là cái quả thức thiện. Còn lúc mà chúng ta phi phúc hành đó, là lúc mà chúng ta nghĩ bất thiện đó, thì cái thức đi tục sinh là cái thức tẩm tấn đưa chúng ta vào bốn đường ác đạo. Nên chúng ta đừng có nghĩ rằng không ai, bởi vì quý vị thường nghe thượng tọa Tuệ Siêu nói là mình không biết mình sẽ tái sanh đi đâu, đó là những cái thắc bất định. Không biết mình sẽ tái sanh đi đâu, và không biết mình chết lúc nào, không biết bị tai nạn lúc nào, không biết mình sanh vô gia đình nào, đó là cái điều bất định. Bất định ở đây là phải nói rằng cái điều đó là mình phải cố ôm cái đề mục tu tập đó, để mình có thể an trú vào cái đó. Nên quý vị thấy nếu mà có cái chuyên cố định là nó cho ra cái quả nhất định, đó là những cái tâm thiện nó cho ra cái tổng nghiệp nhất định. Còn cái tâm thiện là cái tâm đó nó phải cần có cái nỗ lực kiên cố để nó có cái cận định kìa. Tuy rằng không có kiên cố định nhưng có cái cận định là mình nhớ cái điều đó hoài, mình thường nhớ cái điều đó, thì nó sẽ khi mình tử cái tâm nó sẽ cho mình đi tái sanh vào cõi vui. Còn nếu không thì nó rất là nguy hiểm. Nên cái tâm gọi là không có cận định thì là cái tâm đó là nó rất là nguy hiểm. Cái tâm có thể là một cái thiện nó sanh lên mà nó mất đi thì nó rất là nguy hiểm, nên bắt buộc mình phải chọn cái phương pháp để mình tu cái gì. Mình làm những cái thiện sự công đức á, mình phải nguyện là con nhớ, hay là cho con nhớ đến cái thiện nghiệp công đức này, cho con nhớ đến cái thiện nghiệp công đức này để con tu, nỗ lực tu tập để dứt bỏ cái sự luân hồi sinh tử đó. Mình làm như vậy á, mình nguyện như vậy á, thì nó sẽ giúp cho mình rất là nhiều. Còn nếu mà mình chỉ làm bằng cái tâm thiện hợp trí nhưng mà tái sanh bằng cái tâm ly trí thì chuyện đó sư Phật Tính nói là chúng tôi nói chuyện đó bình thường thôi. Nó có thể, bởi vậy á, mình thấy mình tính cái bát thí sanh thí là gì, 19 thứ tâm. Trong đó có tâm thẩm tấn thiện, thẩm tấn bất thiện, rồi 8 tâm đại quả, 9 tâm quả đáo đại, đó là 19 thứ tâm. Mà hễ mà cái hành nó duyên cho thức á, mà cái phi phúc hành á, thì nó cho ra cái tâm bất thiện á, phi phúc hành là mình nhớ đến cái thân khẩu ý bất thiện. À, thì lúc bây giờ nó cho ra thức, nó là quả thức đi tục sinh, nó là tâm thẩm tấn bất thiện, cho mình tái sanh hưởng nửa đạo. Còn lúc mình nhớ đến cái hành đó, mà cái lúc bây giờ nó một cái hành động nào đó mà thiếu trí thứ tư đó, thì cho là cái tâm thẩm tấn thiện, cho mình sanh làm người lạc vô nhân. Còn lúc mà mình tái sanh do cái hành đó, mà cái hành đó là những cái hành động mà ly trí đó, là lúc bây giờ nó làm việc tục sinh đó, thì nó sẽ cho mình sanh làm người nhị nhân. Cái hành duyên giải thức đó là cái thức bốn tâm quả mà gọi là ly trí, làm việc tái sanh cho mình. Rồi nếu mà cái hành đó là cái hành hợp trí đó, thì vô tham, vô sân, vô si đó, thì cho mình sanh vào làm người tam nhân. Còn nếu mà cái tâm quả sơ thiền á, thì cho mình tái sanh về ba cõi sơ thiền. Tâm quả nhị thiền, tam thiền á, thì cho mình tái sanh về ba cõi nhị thiền. Tâm quả tứ thiền cho mình tái sanh về ba cõi tam thiền. Tâm quả ngũ thiền cho sanh về bảy cõi tứ thiền. Rồi bốn quả vô sắc á, thì mỗi cái tâm quả nó cho sanh một cõi. Như vậy là 19 cái thức, rồi 19 cái bát thí sanh thí. Hay là chúng ta gọi là thân dị tưởng dị, hoặc thân dị tưởng đồng, hoặc tưởng đồng thân đồng, hoặc là nhất quẩn hữu, tứ quẩn hữu, ngũ quẩn hữu, rồi không vô biên xứ hữu, tức vô biên xứ hữu, vô sở hữu xứ hữu, phi tưởng phi tưởng xứ hữu, thì đó là cái cũ hữu. Thì chính là 19 cái thức này đi tái sanh. Nên mình thấy cái giáo lý mà Đức Phật này nói hành nó duyên cho thức, mình muốn nói đến sự tái sanh thì mình phải nói đến hành, hành duyên cho thức. Bởi vì vô minh và hành nó là nhân quá khứ, thức là cái quả hiện tại. Nên bây giờ cái nhân quá khứ đó nó nối với cái quả hiện tại. Nên cái mà khi mình bắt lại một cái bất thiện nào đó, nên quý vị thấy tại sao mà có những cái câu chuyện mà cái ông đó ổng làm cái nghề đồ tể, mà kiếp sau là ổng sanh làm tể tướng, còn cái ông kia ổng kiếp trước ổng là người Phật tử, mà kiếp sau ổng sanh làm người nô lệ. Thì cái đó là do cái nghiệp mà gọi là trước cái kiếp mà ông này ổng làm nô lệ đó, ổng mắng chửi cái vị A La Hán, nghĩa là vị đó hỏi con đường đi vào thành. Do ổng mắng chửi cái vị đó mà kiếp sau tuy rằng ổng giữ năm giới, nhưng mà ổng lại lúc ổng tục sinh là ổng tục sinh bằng cái tâm cho ổng tái sanh làm người, nhưng mà ổng lại làm nô lệ. Còn cái ông kia đó kiếp ổng trước ổng làm đồ tể, nhưng mà kiếp trước trước nữa đó là ổng là cúng dường cái bảo tháp Đức Phật. Do cái hậu ông nghiệp nó còn sức mạnh, bây giờ cái tâm thiện nó vẫn cho sanh và có vui, ổng sanh làm người, ổng làm tể tướng. Thì chúng ta thấy cái điều này nó bởi vì cái hành nó duyên cho thức đó, thì mình phải nói đến cái phúc hành, thi phục hành và bất động hành. Chứ không phải mình chỉ nói đến cái thiện, cái bất thiện hiện tại đâu, nó còn chi phối cái nghiệp ở kia nữa kìa. Nên quý vị thấy có nhiều người họ làm cái thiện nghiệp đó, mà cái thiện nghiệp đó mạnh quá, có 100.000 đại kiếp họ không rơi vào khổ cảnh. Nhưng mà quý vị đừng có nghĩ rằng 100.000 đại kiếp đó, kiếp nào cũng gặp Đức Phật, không có. Vậy gặp Đức Phật chỉ có một lần thôi. Quý vị thấy như là nàng Uttara là đệ tử của Đức Phật, gặp Đức Phật trong thời gian 45 năm thôi. Nếu mà ngày chết thì đâu có gặp nữa. Còn gặp đệ tử thánh Đức Phật, nhưng mà chúng ta thấy ngàn năm sau Ấn Độ đâu còn các cái bậc A La Hán đâu, đâu còn Chư Tăng đâu, thấy không? Thành ra khi mình sanh trở lại đó là không có gặp ai hết, nhưng mà cái quả tích đó nó vẫn còn khả năng, cái thiện nghiệp mạnh đó, cái hành, cái phúc hành nó mạnh đó, nó vẫn còn cho cái quả để tái sanh làm trời người suốt 100.000 đại kiếp. Thì quý vị thấy cái điều này là cái điều mà mình học trong A Tỳ Đàm á, thì mình cũng phải hiểu về A Tỳ Đàm nữa, chứ còn học mà nếu không có nắm được á, thì mình cũng bị lấn cấn lớ quớ. Nên khi nó tái sanh á, thì chúng tôi thường nói là hành duyên cho thức, hành đó là nhân quá khứ vô minh, và hành là nhân quá khứ. Nhưng mà phúc hành, phi phúc hành là bất động hành. Lúc bây giờ cái tâm mà làm việc tóc ăn đá đó, là cái tâm hậu kiếp, nó làm việc tái tục hậu kiếp và tử, thì cái tâm nào sanh bằng cái tâm nào tử bằng cái tâm đó, đúng rồi. Nhưng mà tử bằng cái tâm đó và sanh bằng cái tâm đó, đó chưa chắc. Có nhiều khi mình tử bằng cái tâm tam nhân, nhưng mà sanh trở lại làm cái tâm thẩm tấn. Nên quý vị thấy tại sao có nhiều người từ cõi thẩm thiên sanh xuống làm người, đó là người tam nhân. Nhưng mà từ cái kiếp làm tam nhân á, mà do phạm tội tại giam lọt tổng xuống dưới địa ngục. Từ địa ngục mới sanh làm con heo nái, là xuất sanh. Từ con heo nái mới ở gần chùa nghe kinh, nó sanh được làm người con gái, bây giờ đang lên kiệu hoa. Mà Chư Tăng nói giờ con heo nái lên kiệu hoa, thì cái vị này nhớ được 7 kiếp. Thì chúng ta thấy á, nên chúng ta cũng không thể nào mà, bởi vì những cái điều Đức Phật nói, tuy trong kinh tạng nói, ví dụ như là những cái điều mà chết, bất định, tái sanh, bất định, do cảnh giới này bất định, bất cảnh giới, bất định, là các điều nó có một cái điều mà chỉ có Đức Phật thì có nhất thiết chủng trí, hoặc là có cái túc mạng minh, đó, ngài nhớ được chúng sanh này thôi, chứ còn chúng ta không có khả năng. Chúng ta cũng không thể nào biết được, có nhiều khi mình là cái người cư sĩ, nhưng mà lúc mình chết thì lại là do những cái tâm quả bất thiện, nó lại là nhân lúc bấy giờ nó cho mình tái sanh vào khổ cảnh. Nên mình cũng khó biết lắm. Nên Đức Phật ngài mới dạy mình phải tu tập. Mình phải tu tập là mình phải trang bị cái tâm mình đó. Nó nhiều khi nó có một cái cộng nghiệp đó, là cái tiếng thiền đó, là nó cho mình sanh về cõi thiền nhất định. Nhưng mà nếu mà không chứng thiền á, thì mình cũng phải ráng tu cho mình có cái cận định trong những cái thiện nghiệp mà mình thường niệm đó. Như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Mà lúc bệnh á, mình cũng không câu có. Mà lúc mà mình bị ai chặt, mình cũng đừng khẩn sân. Mình cứ nhớ cái đề mục đó hoài đó, thì chắc chắn mình sẽ tới sanh như cõi vui. Còn nếu mà người ta chặt mình giận, mình loạn tâm, mình lúc mình chết mình loạn tâm, hoặc mình bị đau đớn, mình loạn tâm á, thì mình sẽ tái sanh tùy theo. Để cái phúc hành này, cái phúc hành lúc bây giờ bắt cái nghiệp thứ tứ tướng đó, là cái nào thì nó sẽ cho cái đó tái sanh. Chỉ chúng ta phải căn cứ cái đó thì chúng ta mới chính xác được. Thôi thì bây giờ xin trả lời cho Đức Pháp Tính. Chứ tôi cũng khẳng định một điều là nếu mà người đó có trọng lực thiền thì chắc chắn, trọng lực thiền thì chắc chắn, nếu là mình chứng thiền là mình chắc chắn không bị hoại thiền là chắc chắn. Còn nếu mà mình là cái người mà không chứng thiền đó, thì những cái tâm thiện thì có thể là những cái tâm thiện hợp trí, có thể là những tâm thiện ly trí, có thể là những cái tâm bất thiện. Có thể lúc bây giờ mình có thể bắt nghiệp thiệt tướng tứ tướng là những cái hành đó, là cái thiệp hành nó sẽ cho cái thức được thực sinh là cái thức rơi vào khổ cảnh. Còn nếu mà cái ngay lúc tái sanh nó có cái phúc hành đó, thì nó sẽ cho mình tái sanh được trời người, hoặc là hợp trí hoặc là ly trí, tùy theo cái lúc đó. Mà những cái vị mà có trí, nhất là cái túc mạng minh hay là cái sanh tử trí, thì vị đó sẽ thấy sự sanh tử của chúng ta. Còn chúng ta thì rất là bấp bênh, nó không có chắc chắn. Chúng ta xin trình bày với Đức Phật Tính như vậy. Bây giờ chúng ta xin trả mic cho Đức Phật Tính nè.
Dạ, xa thú, còn tri ân đại Đức Phật đang rất là nhiều. Và thấy đại chúng ở trong trung mà cũng rất là quan hỷ với những lời của đại Đức đã thảo luận vừa rồi. Thật sự đó quý vị, khi mà mình một cái câu gì đó mà mình vận dụng vi diệu pháp vào thì chúng ta thấy rằng có nhiều khi cái vị giảng sư đó trả lời xong thì phải nói rằng là muốn đi ngủ thì phải 30 phút sau mới ngủ được, 30 phút sau mới ngủ được. Vì quý vị biết sao không? Do mình phải suy nghĩ, mình nhớ rất là nhiều, mình nhớ có bao nhiêu quả tục sinh. Rồi một cái tâm đại thiện đó nó hợp với trí, nó hợp với cái gì nữa mà nó cho bao nhiêu quả, vân vân. Mình ngồi mình phải nhớ rồi cái tâm quả nào nó cho sanh ở cõi người, cõi trời, vân vân. Chúng ta phải nhớ rất là nhiều. Chính vì như vậy mà làm cho cái vị giảng sư nó sẽ hoạt động một cách liên tục. Có nghĩa là tâm sẽ hoạt động một cách liên tục trong khi thảo luận, trong khi trả lời. Một lần nữa con xin kính tri ân đến đại Đức Pháp Đăng đã thảo luận câu vừa rồi. Kính thưa quý vị, câu thảo luận vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình buổi học của Rung Phật Pháp Bức Thá Thâm Mát. Ngày mai như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy văn tập vào Rung Phật Pháp Bức Thá Thâm Mát để được nghe Đại Đức Pháp Tính là vị giảng sư chính trong ngày mai. Quý vị biết Đại Đức Pháp Tính là ai rồi? Chúng tôi khỏi cần giới thiệu. Bây giờ thì con xin thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ và các vị thiện nam tín nữ luôn luôn được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Xin mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng và để băng hồi hướng sau đó đánh rung. Nam mô Bụt Thà Cha.
Sa thu lành thai con Nhật Huỳnh. Thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở Sướng Ngân Nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thà Cha.
Yeah.